để quý vị, nhiều người đó không hiểu được cái giá trị của tâm sớ và tướng sớ. Ở trong kinh Kim Cang, Đức Phật nói cái gì mà có tướng thì đều là giai thị hư vọng. Tại sao mà tướng sớ đó thì nó không bằng tâm sớ? Tôi nói cái chuyện này là có mấy người Phật tử ở trên Seattle làm chứng. Là trên đó có cô Diệu Quán. Cô Diệu Quán mà chị nào đó mà thường đi điện Phật tu là cổ nằm trong cái ban đưa đón đó quý vị. Thì cổ thì Phật tử thượng thành, có ba chị em, một cô ở Cali và hai cô Seattle. Tuy nhiên ông thân đó, của cổ thì nó phỉ bán Tam Bảo, mà phỉ bán kinh Đại Thừa nữa, là nó không có tụng kinh, không có công đức. Mà cổ đi biết bao nhiêu pháp hội của thầy, cổ đều gửi tướng sớ cầu siêu. Thì cổ nó cũng gửi hoài nhưng mà không thấy ba cho viết về là ba có siêu hay không. Thầy cổ biết chắc ông già lúc còn sống là không tin Tam Bảo, phỉ bán tăng ni, phỉ bán kinh điển Đại Thừa. Thành ra biết là ông tội rất là nặng. Thành ra bữa đó pháp hội ở trên Youth Center vừa qua, mà quý vị nhớ trong tháng 7 vừa qua là tôi có giảng là kinh Diệu Pháp Liên Hoa đó. Thì thầy mới nói thần lực kinh Diệu Pháp Liên Hoa, những kinh Đại Thừa bất khả tư nghị, mà ba con là phỉ bán Đại Thừa, phỉ bán tăng ni, thì phải dùng kinh Đại Thừa để mà cứu rỗi ông. Thì nó bận, nó chạy xe lên xuống, nó đưa rước người tới ngày gửi sớ. Nó gửi sớ không kịp cái ngày hoàng sắp như bữa nay này. Thì nó nói sư phụ, bây giờ con bên ngày đang thứ sáu là chuẩn bị hoàng mãn, thứ sáu phá tu, thì con không có gửi sớ kịp làm sao. Tôi nói giờ con gửi một tướng sớ thì con giết cái lá sớ có hình tướng đàng hoàng, đưa sư phụ không kịp. Bây giờ con gửi tâm sớ, ba chị em con chiều nay gửi tâm sớ hết đi, không có gửi tướng sớ rồi sẽ thấy. Và bắt đầu buổi chiều 4 giờ thì hoàng mãn. Thì cái thời kinh Diệu Pháp Liên Hoa chúng ta có 28 phẩm, bên cái phẩm thứ 27, quyển 6 quyển và cái quyển cuối cùng. Còn quyển 7 chúng tôi không đủ thời gian, chúng tôi chỉ dạng tới quyển 6. Như vậy con sẽ gửi tâm sớ đi. Thì nó nói con muốn, nếu mà Đức Phật nói không có hư vọng thì cho con thấy ba con ông có siêu nhờ cái gửi tâm sớ, và cho biết quay lực của kinh Pháp Hoa Đại Thừa nó có cứu được ba con không. Chứ hồi đó giờ con dự không biết bao nhiêu pháp hội trai đàn dược sư cũng gửi tướng sớ, gửi pháp hội nào Địa Tạng trai đàn chẳng thế ở đâu con cũng gửi mà không thấy ba con về. Thì nó nói vậy thì tới thời trưa tôi tụng thời kinh cuối của quyển thứ sáu để mà chuẩn bị làm hoàn mãn. Chúng tôi nhớ nha quý vị nghe, chúng tôi còn nguyên quyển 7 chúng tôi giảng chưa kịp. Chúng tôi sẽ một ngày nào đó chúng tôi sẽ tụng quyển 7 thì giảng quyển 7 cho hoàn tất cái bộ Diệu Kinh Liên Hoa. Thì ba chị em nó đang ngồi tụng kinh, thì lúc đó nó nói tự nhiên nó đang tụng kinh Diệu Pháp Liên Hoa quyển thứ sáu, thì nó nói là tự nhiên nó thấy quyển kinh mờ hết mà nó vẫn đọc được, ba chị em đều mờ. Nó thấy ba nó từ ở ngoài cái cửa của Youth Center đi thẳng vào ở trong chánh điện, và ba nó đến trước cái tượng Phật bằng đá. Ai mà đi Youth Center bằng đá đông rong á, đảnh lễ Đức Phật ba lễ, lễ sư phụ, lễ hòa thượng Thiên Hóa, xong rồi ba nó lại ngồi kế bên ba chị em đó để mà cùng tụng kinh Diệu Pháp Liên Hoa. Thì nó nói lạ lùng lúc đó là khi mà nó thấy ba nó thì toàn bộ chữ trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa mờ hết, mà nó lại thấy được ba nó và ba chị em đồng thấy. Rồi sau khi tụng mà gần chót xong á, thì tới giờ đưa đón thì ba nó mới quay qua nói với nó: con lãnh nhiệm vụ đưa đón, con tu hành mấy ngày nay con đưa Phật tử một đưa. Ở trong kinh Pháp Hoa có nói rằng chỉ cần nói có một bộ chỗ có một cái đạo tràng đang giảng kinh Diệu Pháp mà con chỉ nhói chở cho một người đó đi bằng nhường cái chỗ ngồi cho người ta đến nghe kinh là có thể làm vua chuyển lương thánh dương. Thì bây giờ con chở đưa cho mấy trăm Phật tử về Youth Center nghe Pháp, nhờ cái công đức này ba được siêu. Nhớ nha, chúng ta chở ta về đừng làm người ta thối tâm, nếu con làm người ta thối tâm ba rớt liền. Sau đó nó sau thời kinh cái nó hết rồi, nó thấy ba nó giờ nó mừng quá. Nó nói bao nhiêu năm nay không thấy ba con về báo cho được, mà bữa nay ba chị em đồng thấy Ba con về đánh lễ và ba con còn cảnh cáo con, ráng mà đưa đón cho đàng hoàng cho con. Đón người đến thì đưa cũng đàng hoàng, công đức mới trọn vẹn. Thành ra nó là bữa đó nó gửi tâm sớ mà lại chứng minh. Nhưng mà thật ra cái kinh Pháp Hoa rất là mạnh, tại vì công đức của kinh Pháp Hoa dù cho tạo tội hơn núi cả, chẳng nhọc diệu pháp dài ba hàng, phải không? Thành ra trong này có một người mà sau này mà chết xuống dưới mà chỉ cần ông Diêm Vương á, làm tội nhiều lắm, mà ông Diêm Vương ông kêu cái tên nó là nói được siêu. Cái gì biết ai con diệu pháp à? Tội nữ diệu pháp mày lên đây. Tại sao mày tên là diệu pháp? Nó dạ tại vì sư phụ con đặt con là diệu pháp Liên Quan Kinh, mời tội nữ diệu pháp lên pháp tòa đọc kinh Nam Mô Pháp Hoa Hội Thượng Phật Bồ Tát. Thôi diệu pháp ngưng lại. Hỏi sao vậy? Vì ngục tốt và mấy cái người tội nhân đã đi hết rồi. Thành cái tên nhỏ nó chỉ cần tên Pháp Hoa nó nhớ lại là nó thăng liền. Đó là trong kinh có nói nha, chung là tôi thêm để tôi chế thêm chút đỉnh, thêm miếng bột niêm cho nó ngon ngon. Tôi nói cho quý vị nghe, thành ra cái tâm sớ rất là hay. Cái tướng sớ đó nhiều khi nó cũng hay lắm, nhưng mà không phải không hay. Dù như bây giờ một cái lò tôi đọc những người mà có hình, có di ảnh thì kêu là hữu dị hữu danh, tức là có linh dị và có pháp danh. Vô dị vô danh là những cái người cô hồn, không có hình ảnh mà cũng không có ai gửi sớ, kêu là vô dị vô danh. Hiểu chưa quý vị? Thành ra những hương linh cũ quyền của quý vị thì tôi gọi như vậy là các vị hộ pháp mà bắt đầu nghe. Tôi biểu quý vị nhắm mắt lại nghĩ tới ai, thì khi quý vị nghĩ tới ai, các vị như thiên, họ có thiên nhãn không quý vị? Họ đạt được, họ biết cái tâm ai thì bắt đầu các cái vị hộ pháp họ lẹ lắm, trong nháy mắt là họ biết được tâm niệm của hàng ngàn chúng sanh, có thể biết sát trầm tâm niệm, đó là hàng ngàn tâm niệm, thì họ kêu vô về đây hết. Thành ra cái đó kêu gọi là tánh sớ. Mà gửi tánh sớ thì sao? Nó có lợi là tại vì tâm quý vị thương cha mẹ quý vị, quý vị nghĩ tới cái mặt quý vị cha mẹ, thì những người nào mà đã di đầu thai làm người thì không có ở đây được. Mấy người đã đi vào trâu bò heo chó thì không có về đây được. Mấy giờ về kêu thiên thì trên đó đồ ăn ngon hơn, đồ ăn này không thèm về. Nhưng mà họ về để họ coi tụi con tu thế nào, họ làm hộ pháp thì có. Nhưng mà những người ở trạng thái quỷ thần, và cái loại mà thai gì 80 tuổi mới chết, đi vượt biên 30 tuổi chết, cái loại kêu là cô hồn ma trơi, nhân phi nhân, ở cõi người mà không có thân người, cái loại đó nhiều lắm. Cái loại đó dùng như thai gì sống tới 100 tuổi mà gì chết hoành tử, cái giấc dưỡng chưa tới số chết mà chết, thì ở giúp gia cái loại đó đi về đây liền. Loài ngạ quỷ về đây, loài Atula về đây. Tại vì Atula đó là phước báo như trời, mà ăn nửa bắt trên đó thì là đồ ngon, nửa bắt dưới là đồ bất tịnh. Cho nên họ về đây nhờ pháp lực bất tư nghị, từ bi vô chứng ngại, thất liệt biến hậu phương, tức là bảy hạt gạo biến thành phương phổ thí châu xa giới cho tất cả loài quỷ thần, họ đến họ ăn. Thành khi quý vị gửi như vậy, và những người trong tục thất thì ăn, trong tục thất thân trung ấm có thần thông, quý vị gọi cho họ đến liền. Và như vậy quý vị vừa gửi sớ, quý vị vừa cúng dường tâm bảo cái phước quý vị, và quý vị mua cho họ cái vé bằng cái sớ để họ vô. Mà khi một ông thầy mà ông đọc cái sớ ngắn ngắn cỡ này đó, thì ông thầy tập trung để mà đọc với tâm thành. Nhưng mà gửi dừng vài ngàn cái sớ là ông thầy đọc chữ nọ mà sọ chữ kia, hiểu chưa? Đọc bố láo bố liếu, đọc để cho trả bài. Thành ra là cái ông thầy đó đọc có như vậy là không có tâm thành, mà ông thầy đọc trời ơi sao dài quá, đọc sao dài quá. Ông thầy trong mà chư hương linh họ đọc được tư tưởng ông thầy không có gì, họ đọc được họ dẫn. Thay vì họ đang ở cõi trời chuẩn bị lên cõi trời mà mình rước về đâu, thầy cầu cái rước mẹ xuống địa ngục, hiểu chưa? Thành ra gửi mà nhiều quá đó, cái ông thầy ông thấy ông nản rồi, mà cái ông thầy ông nản một cái rồi thì đâu có cái lực, phải không vậy? Không, pháp lực phải bất tương nghị, mà từ bi là phải vô chướng ngại, là ông thầy phải dùng pháp lực của Đức Phật, mà cái lòng từ bi của ông thầy phải là vô mấy ngại, nó bao nhiêu cũng phải đọc hết. Thành quý vị thấy khi mà thầy tụng kinh á, là thầy tụng bằng trái tim và lòng từ bi, nghe cái tiếng kinh nó khác. Tiếng kinh của thầy làm cho quý vị cúng hết, là kêu là truyền cảm. Tụng phải tụng như vậy đó, là tụng khi quỳ đây là nghĩ đây là mẹ, là cha, là mình tụng. Thành ra cái đó là cái tôi nói quý vị linh hay không là do pháp lực bất tư nghị, mà cái lòng từ bi của ông thầy là phải là vô mấy ngại luôn, không có cái gì mà ngại hết. Thành ra nhiều khi quý vị gửi sớm mà cho những phàm tăng đó, mà gửi nhiều quá là không bằng gửi tánh sớm. tánh sớ của quý vị. Nhưng mà quý vị nhớ nha, đừng có gửi kiểu như cô Nguyên Nguyên Ngọc á. Cô gửi cái, tại vì cô gửi cái sớ cái là bà làm trong bệnh viện, mà bao nhiêu người chết trong bệnh viện bạn của bà gửi hết. Rồi bà đi ngang một cái làng nào mà bà thấy cái làng nó khổ, bà gửi cái sớ trong cả làng đó nữa. Thành ra cô cái tâm mình nó không thể nào nghĩ một lượt. Một người có thể nào mà coi như vừa nghĩ một lượt tới hai cái hình ảnh không? Không được, phải không? Thành ra quý vị nhớ làm ơn mỗi một lần mình gửi tâm sớ như quý vị chỉ nghĩ tới một người thôi. Mình trước khi mình vô đây mình nói là mẹ mình không được siêu, cha mình không được siêu, mình tập trung mình nghĩ tới hình ảnh người ở trong đó, kêu là quán tưởng tâm sớ cầu siêu. Rất là hay, bữa nào tôi giảng về cái mật tâm ở đời hiện tâm không nói. À, thành ra cái kỹ thuật đó là gửi sớ nó rất là bất mạnh. Bởi vậy ở trong khi mà ăn á, thì Phật chế chư tăng thực tồ ngũ quán tám tâm tập thọ tính thí năng tiêu. Rồi khi mà cầu siêu hả, là khi mà nhận ở trong kinh báo hiếu phụ mẫu á, trước khi mà nhận thọ vật này thì phải các tỳ kheo phải định thần, coi như quán tưởng tới những thí chủ có cái gì trước khi thọ thực đàn trai phải nghĩ. Thành ra quý vị gửi bằng chứng tại Seattle, cái con nhỏ dự quán ba nói phỉ bán kinh điển, phỉ bán tam bảo, phỉ bán kinh đại thừa, 15 năm không thấy mà vừa rồi nó gửi tấn sớ và nó trong cái pháp hội kinh diệu pháp liên qua, ba nó về báo là ngồi nói chuyện với nó luôn, ba chị em đều thấy. Tại vì khi quý vị gửi một người nào quý vị nghĩ là quý vị tâm thành, quý vị thương, quý vị gửi là đến liền, người ta bắt được tư tưởng liền. Cái người đó nếu ở cõi trời người ta cũng đi xuống, người ta đang ăn chơi nên người ta nghĩ tới. Bởi vậy khi mà trong cái bên mà Bali đó, khi mà đầu tiên thỉnh chư thiên, các chư thiên đó, các cõi trời, dục giới, sắc giới, các chư thiên ở trên đất liền hoặc hư không, giờ này là giờ pháp bảo, xin các vị đừng đắm say quý dục, hãy đến đây tụng kinh. Có không quý vị? Bên nguyên thủy họ có cái đó. Thế nên mình mời ông bà của mình đến rất là nhiều. Còn bữa nay tôi nói với gì, tôi giải thích sơ với nhiều người nữa tại sao mà không có. Nếu mà gửi ít ít đó, thì ông thầy ông đọc rất là thiết tha. Nhưng mà khi mà gửi chồng cỡ này là ông thầy ông chết cha rồi. Chết cha rồi là ông đọc để ông trả nợ quỷ thần, không có lợi ích gì hết. À, nhưng mà tôi nói là không phải là ông nào cũng vậy. Tôi mà gửi vậy tôi cũng phải ráng tôi đọc với cái tâm thành. Bởi vì khi tôi nãy tôi cầu nguyện rồi bắt đầu là tôi sẽ giải thích cho quý vị để quý vị thấy mình gửi tâm sớm là nó hơn là tướng sớm. Nhưng mà phải có, khi mà đáp cầu siêu mà hữu vị hữu danh á, thì phải có tên có tuổi, người ta ưu tiên. Cái đây là vé, này là vé coi như là VIP đó, là mấy người đó được bữa nay vô trước. Rồi tới tâm sớ là quý vị vô đây, rồi kế đó là coi như là mấy cái người mà cô hồn đó. Thành ra quý vị bố thí cho họ một cái buổi ăn. Thành ra từ nay tôi giải thích quý vị đừng có lo nữa. Bây giờ tôi mời quý vị chắp tay lên niệm danh hiệu bổn sư để thầy bắt đầu buổi pháp thoại kinh đại thừa bữa nay.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu.
Tại hội trường của trường trung học YB thuộc thành phố San Jose, tôi đang bước qua ngày thứ hai giảng kinh đại thừa Thủ Lăng Nghiêm. Bữa nay nó có những cái phần câu hỏi mà nó dính líu tới coi như là kinh Thủ Lăng Nghiêm và pháp môn Tịnh Độ. Tôi xin mời quý vị từ từ theo dõi và chúng ta cùng nhau để mà nghiên cứu mà học hỏi. Đó là những câu hỏi ngày hôm qua mà tôi còn mắc nợ của một vị cư sĩ. Ngày hôm qua một cư sĩ đã gửi cho tôi một câu hỏi mà giờ những nằm trong những cái đề mục sau đây. Thứ nhất, tụng chú Lăng Nghiêm phải đọc hết năm đệ, hai chỉ cần đọc cái tâm chú Án A Na Lệ Thị Xá Đệ Bể Ra Bạc Sa Ra Đà Rị Bạc Đà Bạc Đà Nể Bạc Sa Ra Bán Đi Phấn Hổ Hồng Đô Lô Phúc Sông A. Thì thật ra chúng ta tốt nhất là tụng năm đệ, nếu có thời gian. Tại vì tụng năm đệ là chúng ta giải trừ được ngũ vô gián tội. Thứ hai, giải trừ được những cái năm cái giới mà chúng ta đã thọ, chúng ta được đắc giới trở lại. Còn nếu mà trường hợp bận rộn quá thì chúng ta mới tụng tâm chú. Tụng tâm chú là sao? Thí dụ bây giờ quý vị đi hộ niệm. À, tôi đã từng đi hộ niệm, có những người rất là nhẹ, nhất là vô nhà hoàng, mình là trưởng ban hộ niệm. Rồi cái người đó bị một con ma nào nhập vô, nó dựa, chuyện đó đã có rồi. Là trên này hồi đó có vụ quán, nó vô trung giới không? Nó là, ở trên đó đặt danh từ, nó là chủ mạng quỷ dương, vậy nó nằm trưởng ban hộ niệm, mỗi lần mà nó gọi điện thoại là người ta biết có người chết. Thành nó có biệt hiệu là chủ mạng quỷ dương, là có dự quán. Cho nên khi nó đi xuống dưới cái vùng đó là cũng là bọt lên, vô trung bọt lên á. Và năm lâu rồi thì nó đang vô nhà hoàng thì nó chết là con sắp bị ma nhập, thì nó đè con quá là thầy con làm sao. Thì lúc đó tôi nói con tụng tâm chú lăng nghiêm. Chứ tụng hết lăng nghiêm sao tụng khi ma nó vô như vậy rồi mà nó biết nó bị xâm nhập rồi, nó nói con đè đó là con chịu rồi, nó lấn nó đè con và con sắp mất bình tĩnh rồi. Thì tôi nói nếu lúc đó đủ khả năng để mà tụng hết cái năm đệ thì nó tụng cái tâm chú. À, nó tụng xong 7 lần thì nó thấy nhẹ rồi, cái nó vô nó hồi đứng trong là nhà hoàng với tôi tụng kinh tiếp. Nó bây giờ con muốn tụng gì nữa? Tôi nói bây giờ con tụng Ủa Mani Bát Mi Hồng cho thầy hơn. Và nó tiếp tục nó giữ cái câu Ủa Mani Bát Mi Hồng, Ủa Mani Bát Mi Hồng, thì sau đó nó bình tĩnh trở lại và nó về. Thì câu tâm chú này sử dụng ở trường hợp mà ngắn nhất. Thì cái câu tâm chú này bây giờ tôi hỏi quý vị, nên tụng chú đại bi hay là tụng chỉ là câu cuối cùng? Hả? Câu cuối cùng của chú đại bi là gì? Hả? Án tích điện đô bằng đà la bằng đà gia ta bằng ha. Không ai tụng chú đại bi mà tụng cái câu cuối cùng hết. Thành ra khi chúng ta đọc chú đại bi, trong đó có 42 vị đại Bồ Tát, kêu là thầy thực trường, kêu là 42 chủ nhãn. Mỗi một vị Bồ Tát đều có một cái ánh bất để mà cầu. Tụng câu nào thì cầu Ngọc Như Ý, cầu gì cầu gì đó, thì có 42 cái thủ nhãn. Tuy nhiên cái câu cuối cùng á, là khi mình mời người ta lại rồi mình tụng tới cuối cùng đó, mình cầu cái gì đó, thì cuối cùng mình mới đọc cái câu cuối cùng án thích điện đô mạng la la mạng la cho ta, là mình coi như là xin các ngài, coi như là 42 chủ nhãn Thiên Long Bắc Bộ đến đây để mà hộ trì thần chú, xin cho con được sở cầu như ý. Tôi hiểu không? Cái chữ đó là cái chữ mình xin, rồi mình nói xin cho con được sở cầu như ý, chứ không có gì hết. Còn thì bây giờ cái chú lăng nghiêm cũng vậy, chúng ta tụng đệ thứ nhất là giải trừ nghiệp sát, đệ thứ hai là giải trừ nghiệp trộm, đệ thứ ba là giải trừ nghiệp dâm, đệ thứ tư là được khẩu nghiệp, đệ thứ năm là uống rượu, cái cuối cùng hết đó là xin cho con được đắc giới trước khi thọ giới mà con đã phạm, và sau khi thọ giới mà con lỡ gì người phạm con bị phạm, và xin chư Thiên Long Kim Cang Tạng Dương Bồ Tát giúp cho con được khở cầu như ý. Thành ra cái đó là cái câu cuối cùng. Còn khi mình vô mình gặp ma, mình đọc cái đó là họ lợi liền, là họ thấy mình ma xâm nhập, họ biết liền, thì họ là muốn đẩy con ma này ra. Thì nội Kim Cang Tạng Dương Bồ Tát lại là họ biết mình cái khổ ma là lệ là xong. Thành ra khi mà cái lễ an vị Phật không tụng hết thủ lăng nghiêm, có phải không quý vị? Có không? Đi tụng mà an vị Phật cuối cùng là cái câu đầu tung là diệu tạm trọng trì bất động tôn, rồi tụng dài cuối cùng là an a lệ, là vì khi mình an vị Phật là cái tượng Phật đó là đối với chư thiên chỉ là cục đất, chỉ là cục đồng, chỉ là cục giấy. Tay chân người này người kia bất tỉnh bốc lên, họ không nhìn cái tượng Phật đó tượng Phật, cho tới khi mà lỡ thầy, một vị thầy đó lại làm chú tẩy tịnh, à, cành dương nước tịnh rưới da đường này kia là thể tịnh làm cái lễ, rồi tụng chú đại bi tụng này kia đủ thứ, rồi bắt đầu mới là tụng cái chú mà thỉnh mấy ông lại nói là xin cung thỉnh cái chậu đó án anh lại, thì sẽ đề là chư thiên biết rằng xin các ngài đến đây gia hộ cho các tượng Phật này là làm Phật bảo, để làm cái nơi để cho mà cái hàng cư sĩ đến đây quán tượng, xin các ngài đây là nhìn thấy Phật đây cũng như là chư Phật của đời quá khứ đã xuất hiện ở đây. Thành ra các vị hộ pháp từ lúc đó họ mới xác nhận đó là cái đạo tràng, và họ bắt đầu họ mới. Quý vị nhớ khi quý vị làm một cái chùa ở người đời thì quý vị phải lên CT xin license, đúng không quý vị? Ở đạo tràng mà quý vị làm một cái tượng Phật thì quý vị phải có lễ an vị, còn người nào không an vị kêu là sao? Coi như là không, chùa mà không có giấy phép CT kêu là chùa gì quý vị? chùa lậu. Còn thờ Phật mà không ăn gì kêu là thờ Phật lậu, không có hộ pháp lại hộ. Cái người hộ vệ mình chính là hộ pháp đó quý vị, chứ không phải là ông Phật này đâu, hiểu chưa? Cái nhìn cái chư thiên từ đó họ mới xác nhận, à đây họ lợi, họ mới cử. Thành ra ở trong đó, đó là quý vị nhớ trong kinh Địa Tạng, lúc đó là cái ông mà quỷ dương, ông mới nói là kính bạch Đức Thế Tôn, bổn nghiệp duyên của tụi con là các loại quỷ dương ở cõi Nam Diêm Phù Đề, đa số quyến thuộc của con á, thì đi nghiệp ác nhiều mà nghiệp lành nghiệp ít. Tuy nhiên bữa nay con ra lệnh bất cứ tất cả hàng tiểu quỷ, quỷ dương coi về cái hoạt cùng đất đó, mà gồm có là chủ quả quỷ dương, chủ thực quỷ dương, chủ phước quỷ dương, chủ tài quỷ dương, chủ hao quỷ dương, chủ tật quỷ dương, chủ bệnh quỷ dương, chủ bạn quỷ dương, đi ngang một ngôi nhà nào thấy có một tượng Phật Bồ Tát chúc hương chúc qua cúng dường mà xác nhận được là đây thì chính cái vị đó, phải coi cái người đó như là Phật tại thế, có cái đồng kinh đó quý vị. Thành ra khi mà quý vị không có làm lễ đó thì quỷ dương đi ngang nó không biết đó là Phật, nó chỉ thấy là giấy và màu thôi. Mà làm lễ rồi đó thì nó biết đây là Phật thì nó đi ngang nó mới xong. Cái loại mà quý vị mùng 5, 14, 23 là 3 ngày đó là của ai, là chủ quả quỷ dương, chủ hao quỷ dương, chủ tật quỷ dương. Thành ra cái chủ hao quỷ dương là đi ra đâu nó làm cho quỷ hao tài. Chủ tật quỷ dương là ngày đó quý vị đi đâu nó cho quý vị bị xe nạn để mà bị thương tật. Và chủ quả quỷ dương đi đâu đó là nó làm cho bị chủ quả. Thành ra ba cái ngày đó là ba cái ngày người ta không nói rõ, mà ba cái ngày đó là của ác thần đi. À, ở trong định rồi tới ngày có thiện thần đi đó thì mình lựa ngày, là mình lựa ngày gì, lựa thiện thần. Cái ngày tới phiên ác thần xong rồi nha, tới phiên thiện thần đi là chủ thực quỷ dương ngày đó tự nhiên đi đâu cũng được người ta mời ha. Rồi chủ phước quỷ dương là đi đâu cũng tự nhiên là được người ta rủ mình làm phước, rủ mình đi chỗ này chỗ kia hùng phước đến kinh đến tống, phải không? À, rồi chủ tài quỷ dương tự nhiên đi đi nô kéo mái cho là trúng số, thấy không? Rồi chủ hao quỷ dương đó là mà đang đầu á thì chủ tài quỷ dương cho tài, nhưng mà tới là chủ tới hợp chủ tài quỷ dương đi cái chủ hao quỷ dương ra cái cho sạch túi, hiểu chưa? Thành ra trong kinh chỉ nói là thiện thần ác thần, mà bên kinh Địa Tạng nói rất rõ, mà rõ không bằng trong Phật tông. Những cái này là tôi nghiên cứu Phật tông không có, chỉ có sư Tây Tạng và biết tôi được cái phước duyên là sư ông tôi là hòa thượng Kiến Châu, ông bỏ ra năm 30 năm để ông dịch về Mật Tông, vì Mật Tông của Tây Tạng họ không truyền ra ngoài. Rồi sư cô dựa cô Hạnh Đoan cổ lại không thích Mật Tông, cô Hạnh Đoan lại thích về cái chuyện mà nhân quả cổ Diên Môn dịch kinh nhân quả không à. Còn đi sư Như Thủy thì bả lại không thích mấy cái đó, bả lại đi thuyết pháp. Mà cô Diệu Trung, cứ mà sư ông sắp mất cái Diệu Trung về, sư ông cũng làm lễ quán đảnh rồi Diệu Trung đó, rồi giao cho Diệu Trung một cái tập hồ sơ thông dịch, biết dịch ra từ tiếng, từ cái tâm tạng kinh điển mà của Mật Tông đưa cho Diệu Trung, mà ông già đó là ông lại bỏ trong cái áo Đà La Ni. Rồi Diệu Trung cầm qua thì tôi, Diệu Trung nói dạ sư ông Kiến Châu gửi cho sư phụ tôi, nói dạ tôi mở ra tôi nói trời đất ơi, áo Đà La Ni tôi mấy trăm cái tự nhiên gửi chỉ có tôi dùng một đống đó. Cho tới khi mà tôi dọn rác tôi đi đổ, tự nhiên tôi nói có bà kia mà kiếm áo Đà La Ni mình đụng cái là tôi, bữa đó Minh Hội nó giấu đâu tôi không biết, tôi mới lục tôi mở ra không phải Đà La Ni, mà ông nói đây là 30 năm coi như là cha bỏ công ra dịch, bây giờ đưa cho Hạnh Đoan nó cũng không xài, đưa Hạnh Phượng không xài, đưa Như Thiểm xài, hy vọng thông lai bỏ thời gian để mình nghiên cứu cái này, vì đây là tất cả tinh hoa mà của ngài Long Thọ là ngài truyền qua bên bên coi như là cho ngài coi như Liên Hoa Sanh, rồi Liên Hoa Sanh mới truyền qua cho các vị mà Đạt Lai Lạt Ma. Thành ra trong đó mới có dạy pháp phô hoa, phép này pháp kia là tôi học từ trong cái tài liệu của sư ông đó quý vị. Thành ra có những cái tôi bây giờ tôi không biết gì, tôi là tôi học tiếp. Thành ra cái tài liệu đó kêu là Mật Tông không được truyền ra ngoài, chỉ những người nào mà học ở đại học của Tây Tạng mà chứng được những bằng thì vậy là coi như tiến sĩ, mà những người được gọi là đại tăng kêu là Rinpoche đó nha thì mới được học, còn Sapoche là không có được học. Thành ra cái này những cái mà khi tôi làm phô hoa là tôi là thầy Việt Nam duy nhất tôi biết cái đó, tại vì cái đó là sư ông để lại một kho tàng kinh điển mà tôi giận Diệu Trung Diệu Sợi lắm. Thế này tôi giận, tôi nói hoa không nói, tự nhiên nói sư ông gửi tôi không biết gửi gì, thấy ra ông lại lấy cái áo đà lên đi, Diệu Trung dùng cho tôi dùng đóng để 5 năm tôi không đụng tới. Cô đưa mà cô không nói cái này là cái gì, cô đưa tôi mở ra cái áo đà lên đi mà ông lại gói toàn bộ tôi vô cái áo đà lên đi, ông sợ Diệu Cộng nó lấy nó giận nó xấu, thành ra bỏ trong cái bộ đà lên đi, thành ra đà lên đi Diệu Cộng nó cho qua. Thành ra tôi hỏi sau này sư ông mất rồi nên tôi mới biết cái bộ đó là cái bộ vô giá. Thành ra là tôi nói cho quý vị nghe đó, cái đó không có phổ biến ra ngoài, thành ra hàng tôi là hàng độc lắm, hàng hiếm lắm. hả? Mật tông mà, thành ra những cái mà nó đăng trên mạng không bao giờ kêu là mật tông hết, tại vì nó không có truyền ra ngoài. Tại vì truyền ra ngoài đó thì dạy cho những tà sư là họ sẽ làm bậy, và cái phô qua này không phải, nó rất là nguy hiểm, kinh khủng lắm. Muốn đi phô qua là phải qua là quán tưởng niệm Phật, quán tưởng rồi mới đạt được cái phô qua. Quý vị nhìn ông Phật Di Đà kêu là quán tưởng, nhìn cái tượng đó quý vị nhắm mắt mà cái tượng Phật Di Đà ở trong đầu quý vị 15 phút rồi bắt đầu mới đưa đầu, không cần tưởng cái Di Đà mà ngồi quán làm sao mà thể hiện trong đầu quý vị. Khi làm phô qua cái người đó mà họ 8 tiếng không đóng rồi nó bắt đầu mới rờ cái tay lên đầu, thì nhìn thầy được A Di Đà, nhắm mắt lại là Phật A Di Đà hiện trong đầu tôi, cái bàn tay này là bàn tay Đức Phật A Di Đà rờ trên đầu người đó, và tôi tất cả đại chúng tụng giảng sanh bạc nhất thiết nghiệp chướng giảng sanh quyết định chân ngôn. Mà tại sao cái câu chú đó là bạc nhất thiết nghiệp chướng giảng sanh quyết định chân ngôn mà mình đọc không ai giảng sanh? Tại vì phải sử dụng qua phô qua là phải đọc mấy triệu biến, mà muốn đọc cái này thì Thủ Lăng Nghiêm phải đọc được 1 triệu lần rồi mới đọc qua tới 1 triệu lần chú giảng sanh, rồi phải có những cái yến quốc rồi mới làm được. Thì khi đó người đó trong thời gian họ sinh ra họ bơ vơ, họ đi thì họ cái tay tôi rờ họ thì họ bắt đầu họ mới đi theo cái đó, và cái phút thứ 8 và khi họ vô tới đây thì họ thấy Đức Phật A Di Đà trong tâm tôi. Mà thấy Đức Phật A Di Đà trong tâm tôi thì tâm tôi phải giữ Đức Phật A Di Đà. Nếu tôi lúc đó mà tôi lọt một cái ha, tôi nghe tiếng ông Dượng mà cười ha ha mà tôi động một cái ha, là tôi mất Đức Phật A Di Đà. Lúc đó cái người, cái thần thức người nó đi trong người tôi trở thành ra bị ma nhập liền, họ không đi ra khỏi tôi nữa. Nguy hiểm không quý vị? Chưa kể di trùng nha, chưa kể tất cả những loại di trùng. Khi mà họ chết 8 tiếng rồi thì mình rờ vô là người sống mà bắt đầu nó tiếm nó vô mình. Thì mỗi một lần mà tôi làm như vậy rồi nó tôi trả một cái quả là về sinh chân, không có gì mà tự nhiên hết. Mà thường thường bây giờ tôi có cái lời nguyện, nguyện cho con khi con là phàm tăng, con có lực mỗi lần con có vốn là con đi giảng kinh, có pháp, con có phước đức rồi, thì lúc đó đệ tử con mới chết, con mới làm được. Thành ra sau pháp hội này sẽ có đứa chết nha. Tôi có lời nguyện đó, có gì thấy 10 đám như 1. Tôi vừa xong pháp hội 2 ngày sau là người ta gọi dạ má con hấp hối, ba con hấp hối liên tục. Thì tôi có cái lời nguyện, con là phàm tăng mà con không tiền nhà bác con sắp hết rồi, làm sao con câu sai cho người đó ra được. Bây giờ tôi làm phô qua tức là tôi đeo người đó ra đó quý vị, hiểu không? Mà không có sai được nhân quả, tôi phải cho họ một số tiền. Bây giờ tôi đang ở tù, quý vị muốn đeo con, thứ nhất quý vị phải có cái nhà, mà cái nhà quý vị phải có EQT, với cái nhà quý vị á không có EQT trong này thì làm sao đeo con được, đúng không quý vị? Ý chang như người đời sao đời này. Thành ra là mỗi một lần đó là tôi phải bị bệnh, và tôi bị sưng chân, tôi trả một cái nghiệp nào đó, coi như là tôi beo một cái bà nào ra mà tôi thấy cái bà nào trong làng Di Đà mà bà gây bà gỗ mà bà không tu tôi đầu lắm. Cái bà này trời ơi, cái bà này là ông tòa ông phán là beo 1 triệu, còn cái bà nào mà tu hàng ngày đó mà tu đàng hoàng thì cái beo khoảng chừng 50 ngàn, thì tôi chỉ tụng sơ sơ thôi là nó đi rồi. À, cũng như là bà cụ bà Quan Thị Ba đó, tôi xuống tới nơi là tôi thấy bà là beo chỉ cần có 10 ngàn thôi, nhiều trung cái bà này beo nhẹ lắm, thầy trò mình nhẹ nhàng nó mừng liền. Còn mà thấy mấy bà mà coi như mặt hình sự mà ở trong làng mà gây gỗ nhau, tôi nói chết rồi, mấy cái bà này là beo hết tài sản tôi luôn. Thành ra quý vị mừng đi, thế nào cũng có tên chết, là sao pháp hội này có tên chết mà không biết đứa nào. Không không, tôi có cái phước báo. Cái phước báo là tôi được cái bộ của sư ông bỏ 30 năm ra mà tôi dẫn Diệu Trung. Tôi hỏi ông nói kỹ, trời ơi, nói kỹ lúc ông còn sống thì mình còn hỏi, bây giờ mình không biết, có những cái tôi phải mò tôi ngồi. À, tôi đụng cái gì là tôi phải mò cái đó về, tôi lật ra tôi ngồi. Thành ra giờ tôi thật đó là coi như là ông già ông để lại mà không có được dạy. Rồi ông nói ta, ông chết rồi, ông rất là đau khổ là ông để đưa cho hành đoan không thích. Đưa Như Thủy thì Như Thủy không thích, đưa hành phượng không thích. Đưa qua cho tôi cũng chả nói cái gì. Thì ông già ông nói chắc là ông không có duyên mật tông rồi. Cho tới tôi mới vừa phát hiện bộ mật tông của ông để lại chừng 2 năm nay thôi. Cái bộ mật tông đó bây giờ tôi giảng ra những cái hay cho nó đó. 10 năm mỗi một ngày tôi giảng 2 tiếng giảng không hết. Thành ra tôi có củ mới xài hoài. Còn hiển tông đó quý thầy mà phải đi hiển tông này là giảng kinh Di Đà, kinh Vô Lượng Thọ, giảng kinh kia là hết rồi. Còn cái bộ mật tông này một khung trời rất là hay. Nhưng mà sau này đó tôi nói thật là cái mật tông của Phật quá hay luôn. Đó họ giải thích, chẳng hạn như bên kia mình chỉ nói vậy nhưng mà trong đó giải thích hết. thích hết mà. Quý vị thấy Ngài Hư Vân không? Ngài là một thánh tăng mà làm cái gì Ngài cũng coi Ngài, quý vị coi có không? À, mình có hơn Ngài Thánh Tăng không? Thành ra hở cái mấy người tu thiện đó, tôi không cần, nhưng mà mình chưa phải là Phật mà mình làm như mình chứng quả là đúng. À, mình ăn bồ câu mình hả ra bồ câu á thì không sao, còn mình ăn bồ câu mà hả ra là mắc nghẹn là coi như là còn phạm tăng. Thành ra lý thì nói hay mà sự là phải khác. Bây giờ tôi trở lại cái vấn đề là nhớ tụng chú, cố gắng tụng hết năm đề. Còn nếu không tụng từ khi nào ở mé gần si lắm mới sử dụng cái câu chuối là thôi rồi. Ở trong này ông hỏi cũng có vị Phật tử nữa, trong kinh Thủ Lăng Nghiêm, ngoài cách đọc chú Lăng Nghiêm, Đức Phật còn giới thiệu nhĩ căn viên thông về cách hạ thủ công phu của pháp môn nhĩ căn viên thông là gì. Cái này rất là ăn tiền, tôi cảm ơn cái vị Phật tử. Ai hỏi ngày qua câu này mà vị nào Phật tử nào có mặt đây không? Cái đó của con hả? Sao một người đàn ông đưa lên? Ồ, cô ha, cô hỏi câu này ha. Cảm ơn cô. Cái sự connection giữa pháp môn niệm Phật và cái kinh Thủ Lăng Nghiêm thì chìa khóa là đây. Bây giờ trước khi tôi đi vào cái này, tôi đố quý vị, tại sao chúng ta tu tịnh độ ở trong kinh Đức Phật có nói, kinh Hoa Nghiêm và kinh Đại Bảo Tích Đức Phật có nói, đời mạt pháp người tu như cát sông Hằng, mà người được dẫn sanh về nhân quả đếm trên đầu ngón tay. Trong kinh Đại Bảo Tích Phật có nói, là tại sao vậy? Quý vị nói rồi, tại sao tu tịnh độ mà không dẫn sanh được? Có những người tu rất là đàng hoàng nha, đừng nói là cái tu mà sớm nắng chiều mưa, mà tỷ lệ dẫn sanh rất là ít. Đúng vậy, tại sao không? Suy nghĩ đi. Cái này là cái chìa khóa quý vị phải biết tại sao mình tu mà mình lại không có biết được cái chuyện dẫn sanh. À. Ở trong này đó, Ngài Đại Thế Chí Bồ Tát là cái vị gì trên đó? Ở trên cõi Cực Lạc, Quan Âm và Đại Thế Chí là hai cái vị mà coi như là cánh tay mặt, cánh tay trái của Phật Di Đà. Sau khi mà hàng vô lượng kiếp, sau khi Phật Di Đà Ngài hoàn mãn hết duyên với cõi Cực Lạc rồi đó, thì cái người mà thế kỳ dị nghề mà ai quý vị? Quan Thế Âm. Rồi sau đó hết Bồ Tát Quan Thế Âm mới tới Ngài Đại Thế Chí đó quý vị. Mà ở trong kinh Thủ Lăng Nghiêm là có 25 vị Đại Bồ Tát Ngài nói và các vị A-la-hán. Do cái gì mà các ngài chứng quả, đúng không quý vị? Thì Ngài Đại Thế Chí Ngài nói về cái nhĩ căn viên thông. Rồi bây giờ quý vị tự nghe đây, tôi giảng cho quý vị nghe. Niệm Phật đó, đa số chúng ta chỉ tưởng là có mấy cái niệm Phật quý vị. Ai dây đời dân niệm Phật không? Có mấy cái niệm Phật? Mấy cách? Hai cách niệm Phật là hai cách nào? Cô ai có cầm microphone làm ơn chú Hỷ rồi đưa cho, để mà đây là vấn đề cốt tỷ của vấn đề tu trình độ. Cô Nguyên Thanh, cô nói chuyện nghe, cô nói cho người ta để chú nghe, để cho băng dĩa nghe nè.
Nam mô A Di Đà Phật, bạch trên sư phụ và đại chúng. Niệm Phật có tâm tự tâm và tưởng. Nếu mà tâm nhiều á, tâm tưởng bằng nhau á, thì trở lại
loài người.
Dạ, loài người mà tưởng nhiều quá mà tâm ít á thì đi lên. Tâm là cũng như cái tâm mình để ra bà cô bác rồi dòng họ đồ á, thì nó bị lùi lại. Tưởng và tưởng Phật á, tưởng niệm của Phật, tất cái gì mình tưởng nhiều Phật thì mình được giảng sanh hơn nhiều là tâm. Nếu mà tưởng nhiều thì lên nhau hơn, tâm nhiều hơn thì chúng ta.
Cô có đọc qua Thủ Lăng Nghiêm, ở trong đó có cái phẩm mà Đức Phật nói những cái loài chúng sanh, nếu mà năm phần tưởng và năm phần tình thì đi vào loài người, sáu phần tình mà bốn phần tưởng là đi xuống dưới loài người nữa, mà tình nhiều đó thì ngu si, mà tưởng nhiều đi lên. Thành ra có công tưởng Phật thì được dẫn sanh, mà có công si tình, trong dưỡng si tình vợ ông thì đi đâu quý vị? Đi xuống. Bây giờ không? Tâm có thể đi xuống mà tưởng thế đi lên, cho nó chưa tới lần. Tôi cảm ơn cô nói trúng được một phần trong cái vấn đề đó thôi.
Bạch trên sư phụ.
Rồi cô nói tiếp.
Cái Phật Tế Tôn có nguyên âm là tiếng nói của Phật là tất cả hai cầu địa ngục ấy, ai cũng nghe hết, ở cùng mọi ở trong cái nó cũng nghe luôn. nghĩ chắc là như theo phần sau có nghĩ tới mà cô không trả lời được sư phụ.
Cô Nguyên Thanh chỉ nói được một phần. Thật ra đó, chúng ta niệm làm sao bữa nay cái bài kinh này mà chúng ta niệm bằng ý, tức là chúng ta niệm bằng ý niệm hay là chúng ta niệm bằng tánh niệm, chúng ta niệm bằng tướng niệm, và cuối cùng mà chúng ta đạt tới là vô niệm. Thành ra có 4 level. Tôi nói cho quý vị nghe, đa số quý thầy nói là trì danh niệm Phật là cái chúng ta sử dụng hàng ngày đây. Cái trì danh là cái căn cơ mà thông thường nhất. Trì là giữ, ngã kiếm kiếm danh đắc thọ trì. Ví dụ như ông Dựa, ví dụ như là ông đi chơi với con Đào rồi nó hát cho bạn đường xa em đêm nay, có bạn đó không? Thì nó trì ông lại, phải không? Khi ba má em đang ngủ say, phải không? Thì nó trì là sao? Nó kéo lại. Cái chữ trì có nghĩa là trì trệ, là kéo lại. Thành ra chúng ta lúc nào cũng giữ cái câu trì danh niệm Phật là đi, đứng, nằm, ngồi. Ngài Ứng Quang Đại Sư có nói, bất luận là người xuất gia hay tại gia, trên thì kính, dưới thì quà. Nhẫn nhục những điều mà người khác không nhẫn nhục được, làm cho người thực hành hạnh Bồ Tát, đừng có bao giờ làm cho mình. Rồi khi gặp cái người đó chống đối mình thì coi đó là nghịch hạnh Bồ Tát, coi cái người đó ủng hộ mình kêu là thượng hạnh Bồ Tát. Coi sự tu hành của mình còn quá nhỏ nhoi mà hãy coi người ta là coi như là những người là Bồ Tát thị hiện để mà thử thách mình. Khi đi, khi đứng, khi nằm, khi ngồi, giữ câu Phật hiệu nho nhỏ, để ý tới những gì tốt đẹp, đừng để ý tới những gì bại hoại xấu xa, người đó chắc chắn sẽ gặp sạch Tây Phương Cực Lạc. Có phải là Ứng Quang Đại Sư nói câu đó không quý vị? Nhưng mà thật ra nói thì dễ, không làm dễ đâu. Quý vị lắng nghe cái điểm này, chúng ta sẽ đi tới quán tưởng niệm Phật. Và kế đó là quán tưởng niệm Phật, và cuối cùng là thực tướng niệm Phật. Trong 4 cái này đó, trì danh niệm Phật đi vào hàng hạ phẩm hạ sanh, quán tưởng niệm Phật đi vào trung phẩm trung sanh, và quán tưởng niệm Phật đi vào thượng phẩm thượng sanh, và thực tướng niệm Phật sẽ đi về cái cõi giới phẩm 22 ở trong kinh Vô Lượng Thọ, vô cực giảng sanh. Chứ không phải là quý vị tưởng đâu, bữa nay theo kinh mà lăng nghiêm mà khai giảng ra. Nhớ nha, trì danh niệm Phật là chỉ hạ phẩm hạ sanh, cái loại này là kêu là đới nghiệp giảng sanh. Quán tưởng niệm Phật loại này đi về trung phẩm trung sanh. Quán tưởng niệm Phật không cần có hình tượng đó, mà trong lòng mình là tưởng tới Phật là nó hiện ra. Phật Di Đà là quán tưởng niệm Phật, không cần tưởng nữa. Ngồi ở đâu cũng có, lên máy bay ngồi nhắm mặt lại là có Phật Di Đà, là niệm bằng cái tưởng của mình kêu là cao hơn về thượng phẩm thượng sanh. Và cuối cùng là thực tướng niệm Phật, cái người đó là vô cực giảng sanh, tối cực giảng sanh. Trong cái phẩm thứ 22 này, cõi đó không có mặt trời mặt trăng, không có nam nữ, không có ngày đêm, chỉ có an lạc. Có phải là vô cực giống như là đạt tới cái là diệt tịch định, nó quy hùng cao của Đức Phật đó. Thành ra chúng ta bây giờ tôi nói là quán thứ nhất trì danh niệm Phật. Trì danh niệm Phật là thường thường chuyên niệm 6 tiếng Nam Mô A Di Đà Phật. Lúc đó thầy đi mà giảng, nhiều khi thầy khuyên nhất là những ông đàn ông, tôi nói niệm Phật đi chú lớn tuổi rồi, thì tôi bảo họ niệm Phật thì thường thường những cái tay cứng đầu, niệm Phật có ích lợi gì chứ? Có phải đàn ông thường nói gì không? Tại sao tôi phải niệm Phật? Ở nhà tôi thấy bà già tôi đi đâu cũng niệm về, giống như con mẹ điên, vô chợ cũng niệm, tôi đi chở bà già tôi vô chợ tôi mắc cỡ gần chết. Mấy thanh niên có tư tưởng đó không vậy? Tôi khuyên niệm Phật, tại sao tôi phải niệm Phật? Thay vì niệm Phật tôi niệm tôi còn sướng hơn. Có cái tên nói ngon ngon như vậy. Tôi nói lúc đó thầy trả lời, cũng vậy thôi, nếu mà ông niệm ông mà ông có thể thành Phật được thì cũng tốt. Thầy nói liền, nhớ lại nha, chúng ta niệm Phật mà tại sao không được giảng sanh? Quý vị đi Hoa Kỳ này mà có những người nộp đơn á, mà bảo lãnh vợ chồng á, có 8 tháng rồi qua, mà có người bảo lãnh 3 năm chưa qua. Quý vị tại sao vậy? Hả? Không đủ tiêu chuẩn giấy tờ của luật pháp Hoa Kỳ. Rồi có những người Cuba vượt biên từ Cuba, mà có người phải đặt chân tới bờ biển thì coi như là tụi tự nhiên Hoa Kỳ nó mới cho là tiền chất tị nạn, đúng không vậy? Mà mà nó gặp ngoài biển cái bè tối vô là nó đẩy nó đã về Cuba, có không quý vị? Thì như vậy tại sao có người được Cuba mà đến tại Phật Miami mà được đặt chân tới bờ là được coi như là tị nạn? Thì ra quốc gia Hoa Kỳ này có cái luật pháp và luật di trú. Đức Phật A Di Đà cũng có cái luật di trú, mà luật di trú Đức Phật A Di Đà chính là 48 lời nguyện đó quý vị. À, tại là tại sao ở Hoa Kỳ này chúng ta được quyền tự do ngôn luận, tự do phát biểu, tự do biểu tình, là vì cái First Amendment, cái luật đầu tiên là tự do tại Hoa Kỳ là được quyền tự do của chúng ta, phải không quý vị? Rồi đó, khi mà thiền nhân mà dùng biển chính tổng thống Jimmy Carter, ngài vẫn ký một cái sắc lệnh, bất cứ người nào từ miền Nam Việt Nam bỏ nước ra đi bằng đường biển, đường bộ, bằng cái gì không biết, chứng minh được thứ nhất mình là cựu quân nhân các chiến trường Cộng Hòa từ cấp nhân dân tự vệ nha. Hồi tôi qua đảo nhân dân tự vệ dẫn đi dùng biển được nha, đừng nhân dân tự vệ cho tới cấp tướng là thuộc diện thì là chính trị. Thứ hai, vợ con của quân dân các chính trường Nam Cộng Hòa có giấy tờ chứng minh kêu là dạng B3, B2 hồi đó tôi nhớ đi theo cũng được nhận diện tị nạn. Rồi nhân viên sở Mỹ làm cho Hoa Kỳ bất cứ làm những cái ngành nghề hãng RMK hãng dịch được thì cũng được tị nạn. Thật khi chúng ta đúng cái tiêu chuẩn đó là chúng ta mới biết một trong 48 đại nguyện Đức Phật A Di Đà, đó là cái mà cái Đức Phật mà tiên dương cái luật pháp đầu tiên mà ngài lập ra cái làn cõi cực lạc á, là ngài lập ra một cái luật, mà cái luật đó là cái giống như là cái luật mà quyền tự do ngôn luận của Hoa Kỳ. Ngài Đức Phật Di Đà có một cái sắc luật mà lúc ngài còn là pháp tạng tỳ kheo, mà ngày qua cái ông mà sư quốc danh mà Thích Nhật Từ ông nói 48 lời nguyện Đức Phật Di Đà là đồ bỏ tầm bậy. Ông Nhật Từ bảo nguyên rằng đó là cái hiến pháp của Đức Phật Di Đà khi thành lập ở Cực Lạc. Nhớ kỹ, Đức Phật Di Đà lúc đó là pháp tạng tỳ kheo có nguyện rằng sau này tôi lập ở Cực Lạc, ai mà đúng theo cái hiến chương này, luật pháp này, tôi bảo đảm tôi sẽ đưa người đó về Cực Lạc. Tôi nguyện tất cả chúng sanh trong thập phương thế giới, nếu có người nào xưng danh hiệu tôi thì người đó nhất định thành Phật. Nếu người đó không thành Phật thì tôi thề không thành chánh giác, tôi cũng chẳng thành Phật. Căn cứ vào lời đại nguyện này, chúng ta chẳng khác gì được đi trên một chiếc thuyền vượt biên đến bờ bên kia. Nguyện lực của Phật A Di Đà chính là bản hợp đồng mà trong quá khứ ngài đã cùng chúng ta và chúng sanh trong thập phương thế giới ký kết với nhau. Cho nên nếu chúng ta niệm Phật mà chẳng được sanh về thế giới Cực Lạc thì Đức Phật A Di Đà cũng thiếu tư cách trở thành Phật. Vì mối quan hệ này cho nên mỗi chúng ta nên thành tâm thực hành pháp môn niệm Phật. Pháp môn niệm Phật là pháp môn đơn giản nhất, viên dung nhất nhất, một pháp môn đi tắt chống thành Phật nhất. Pháp môn này cũng chẳng đòi hỏi nhiều thời gian, chẳng phải hao tốn tiền bạc. Người già cả cũng có thể niệm Phật, người trẻ tuổi cũng có thể niệm Phật, kẻ tráng niên cũng có thể niệm Phật, người bệnh cũng như người khỏe cũng đều niệm Phật. Cho nên 48 lời nguyện của Phật A Di Đà là 48 cái luật mà chính Pháp Tạng Tỳ Kheo đã đi le cho thập phương thế giới. Thành ra chúng ta phải nhờ cái đó chúng ta mới dẫn sạch được đó quý vị. Sư quốc danh thì đã phá, ông Thích Nhật Từ thì chê 48 lời đại nguyện, chế Hòa Thượng Tịnh Không là không có học. Bây giờ quý vị, ai là không có học? Chính là Thích Nhật Từ. Rõ ràng như ban ngày Hòa Thượng Tịnh Không đi giảng một cái pháp hội tại Đài Loan, tại Hồng Kông, 1 triệu người đến dự. Trong khi ông Giác Nhàn lại đây, ông Kỳ Lê ông có 1-2 ngàn. 1-2 ngàn so với 1 triệu người, ai là có chánh pháp, ai có tà pháp? Cho dù là được thực không mà sai thì có vài người, giống lẽ 1 triệu người mà đi sai lầm chạy theo một vị pháp sư hả? Đúng không quý vị? Cũng như là một vị sư Tây Tạng và 10 vị sư Thái Lan khi tôi mời nó mở với đại giới đàn thì giới cách đây mấy năm về trước ở Thái Lan với đàn Con Rô, vì tôi không thể gửi các bà sư bà ông thầy của tôi về bên Việt Nam để thọ đại giới đàn. Vì bên đó đại giới đàn muốn tiền theo là mang bao nhiêu tiền, muốn tiền theo đi bao nhiêu, một ngày có thể thọ mấy giới cũng được, chỉ là 1 ngàn là sa di, rồi 2 ngàn là thích so mani, 3 ngàn là tiền theo, 4 ngàn là đệ đức, 5 ngàn là thượng thọ, 6 ngàn là hòa thượng, cứ có tiền là có chức vụ. Thật ra tôi mời các vị tăng đó, thì chính cái vị sư Tây Tạng mới nói với tôi, khi nhận được cái tên bởi ông sẽ nằm trong đại giới đàn, thì ông Rinpoche Tashi, cái người mà dự trong mấy cái lễ cái gì thấy có mặt đó, khánh thành là Di Đà, khánh đại thiện nhân, ông thường ngồi sang sang, và mười vị sư Thái Lan có mặt đó, nhận được những cái email của những vị thầy Việt Nam quốc danh gửi đến, mới nói các ông đừng nên đến làm tam sư thất kiếp cho ông Ma Tăng Thích Thông Lai, vì ông Ma Tăng Thích Thông Lai này là một ông sư gian ác, là một tên Ma Dương Trá Hình, là một cái người bùa ngải, là một cái người coi như là gian ác nhất của giáo hội Phật giáo ở đây, ai cũng thể chai ông hết. Thì ngài Ta Chi ngài mới đến để nói là tôi cũng chỉ biết Thượng Tọa Thích Thông Lai mời tôi chưa sống với Thượng Tọa Thích Thông Lai, thành ra những cái gì quý vị nói để tôi đến một lần rồi tôi sẽ trả lời cho quý vị, tại vì tôi chưa có sống với Thượng Tọa Thông Lai. Sau đó thầy Ta Chi và mấy sư mười sư Thái Lan đều nhận email và các thầy đều trả lời giống nhau hết. Xong cùng mấy ông đến rồi thì mấy việc mấy ông đánh trả lời cho mấy cái tụi mà sư quốc danh, thì những tụi nằm dùng những cái tụi mà phá cái hệ thống thầy đó, ông đánh rất đơn giản. Ông nói tôi mở một cái pháp hội, tôi yêu cầu các dân Tây Tạng để mà tu giao duyên, chưa được 10 người đưa đầu cho tôi cạo. Tôi đến các cái pháp hội các thầy Việt Nam khác, tôi cũng dự những pháp tu giao duyên, thì các thầy đó thì chỉ nhấp chút xíu tóc, có không quý vị, rồi đắp cho cái y đâu vậy thôi. Nhưng mà tôi đến với cái ông Thông Lai đó, tôi thấy rõ ràng là người ta cúng bao nhiêu, ông trích ra 40 mấy ngàn để ông cúng cho tam sư thất chính, là chuyện đó chưa từng có, mỗi người lấy được mấy ngàn để về, trong khi các thầy khác mời tôi đến mua vé máy bay rồi cúng cho tôi bị thương nhiều những 500, ông Thông Lai dám bỏ 40 mấy ngàn cúng cho tam sư thất chính, là cái chuyện khác. Cái thứ hai đó, mà tại sao ông cạo đầu lần mà tới 500 người như vậy, là ông phải có cái gì bậy bạ lắm người ta mới đưa 500 cái đầu cho ông cạo. Không không, ông đánh cái email ông trả lời là ông đưa cho tôi. Quý vị thấy sư Tây Tạng và sư Thế Lan còn khác không quý vị? Họ nói ngôn thì có một hai người ngôn chứ, tôi không có rằng mà tôi không biết ông giảng cái gì mà tôi thấy người ta cười mò lăng mò lượng, mà chắc là ông có cái gì bậy bạ lắm á, thành ra người ta mới chịu đưa cái đầu cho ông làm bậy bạ trên đầu, mà họ cười rất là vui vẻ. Cái sư Tây Tạng trả lời như vậy. Thành ra bây giờ quý vị thấy rõ không? Cũng như nè, khi mà Tổng thống Hoa Kỳ hay là Hiệp Trung Quốc Hoa Kỳ được thành lập cách đây hơn 300 năm, người ta delay là gì? Cái như là cái đảng hiến pháp số 1 là cái quyền tự do ngôn luận, đúng không quý vị? Tự do biểu tình, tự do tôn giáo. Nhờ cái đó mà ông Tổng thống nào lên mình cũng được quyền đi biểu tình, mình được quyền chống đói. Và cái bộ di trú có ra sắc lệnh, ai mà có đi lớn Việt Nam Cộng Hòa ở tù cải tạo được 3 năm thì người đó đủ tiêu chuẩn vào Hoa Kỳ, đúng không quý vị? Thành ra quý vị phải tuân theo cái sắc lệnh mà Đức Phật A Di Đà, ngài có 48 cái sắc lệnh để mà vào nước cực độ. Mà ngài nói nếu mà không có được như vậy á, hay quý vị thấy rõ nè, tất cả chúng sanh tu nguyện trong thập phương thế giới, nếu có người nào xưng danh hiệu tôi thì người đó nhất định sẽ được giảng sanh đến thành Phật, nếu người đó không thành Phật thì tôi không bao giờ thành Phật. Vì câu nói đó mà con gà trống của ngài cư dân niệm Phật. Tôi hồi nhỏ tôi ở chùa có một người tặng cho một con két. Con két nó sống dài lắm, quý vị có tin không? Con két có thể sống tới 75 năm. Cái ông hòa thượng đó, ông nuôi con két á, lúc đó hòa thượng 40 tuổi thì con két lúc đó là nó mới có 1 tuổi. Tới khi ông hòa thượng á 80 tuổi thì con két nó mới có 41 tuổi. Tới khi mà ông hòa thượng nó chết rồi thì cái ông sư thúc lên á, ông hòa thượng đời thứ nhất chết, hòa thượng đời thứ hai, mà con két lên 75 tuổi nó chưa chết, mà hai hòa thượng chết rồi. Mà con két nó không có biết gì hết á, tới giờ niệm Phật á là nó chỉ lên chánh điện mà nó chỉ a mô Phật, mô Phật, tại vì á người ta dạy nó đó, con két niệm mô Phật nó có biết Phật là gì không quý vị? Như vậy nó niệm bằng cái tâm gì quý vị? Tâm thanh tịnh. Nó niệm mà con két nó niệm Phật, nó có cầu là cầu Phật A Di Đà cho con về cõi cực lạc mà thượng phẩm thượng sanh, cầu Phật A Di Đà có chỗ nào vàng nhiều cho con về chỗ đó, cầu Phật A Di Đà con có mấy người bạn lên cho con dành cho nó để nó sắp lên tới nơi, có không? Rồi mình tụng kinh A-di-đà, mình nghe là niệm một câu Phật hiệu là trừ được 80 ức kiếp tội. Cái mình ngồi với vợ chồng đó, em ơi, ngày nay mình bắt vàng, mà nãy cái vàng đó tự nhiên hôm trước có từ trước mình nói cái vàng này là đúng nghĩa là 5 chỉ, mà tự nhiên bữa nay em nói mòn hết nửa phân là sao? Nó thì vậy đó, mà không sao em một câu niệm Phật là diệt hết 4 ức tội. Có không cái gì? Tại vì như vậy vô tình đó, niệm Phật kiểu đó là ông Phật A Di Đà bao che những người làm bậy. Rồi bữa trước có một cái người nữa, họ sắp ra tòa, sắp ra tòa vì cái tội là làm coi như là làm kế toán cho một cái nhà băng, rồi coi như là thùng kết đi, coi như là sau đó ôi đích là thùng kết đi hết là 300 ngàn. Rồi nó kêu ra tòa sơ thẩm thì nói là nó kêu thì nó kêu bail như vậy đó là 500 ngàn, thì gia đình mới lấy cái nhà thấy 500 ngàn bail. Thì bà má của cô đó lại là đệ tử của thầy, mới chạy vô hỏi bây giờ con đang ở tù, con đang bị ở tù xin cầu đau, mà không nói rõ cái tội gì và cầu cái gì. Thì tôi mới chỉ vô, tôi nói thì giữ lại thượng hòa thượng Tiên Hóa đi, rồi cô chiên gì tụng chú dặn chú đại bi, thì lại hòa thượng Tiên Hóa, xong rồi lấy đi nước hòa thượng Tiên Hóa uống, rồi khiều khiều cái tay hòa thượng giúp giúp trên đầu nữa, thấy không? Rồi tụng như vậy là đúng tuần sau cái ra tòa thì nó nói bây giờ một là nhận tội, không nhận tội thì nó không nhận tội thì cái bồi thẩm đoàn đó của việc 10 người thì nói nó là guilty, cái tội là coi như là gian lận kế toán để lấy tiền của ngân hàng Wells Fargo. Xử cho nó một là chịu ngay đây là cái án 15 năm, còn nếu không thì lên cái tòa cao hơn. Thì bà vô bà khóc, bà lóc, bà đủ thứ hết trọi, bà nói Phật bà thần Thiên Hóa không tin, không cứu con, không cứu con. Sau khi đưa cái giấy tòa đó tôi coi, tôi nói nè, con cô chơi football, làm bookie, rồi lấy tiền của ở trong ngân hàng, rồi coi như là chung không được, rồi đó là chôn chĩa mấy cái tiền của mấy cái người, biết nó làm cái tội gì quý vị? Nó lấy xếp đi bắt của người Việt. Tôi nói sẵn cái dịp này, tôi nói cho quý vị cẩn thận về sếp thị bác. Tại vì đa số các chủ tiệm nail, chủ nhà hàng, các cái người nào chủ xe lên mà có tiền mặt nhiều, họ không dám bỏ ngân hàng nhiều. Nhất là những người mà làm tiền mặt, họ mới vô thuê một cái hộp. Cái hộp đó họ bỏ, tha hồ bỏ. Mà quý vị nhớ quý vị, cái chữ sếp thị bác không phải là an toàn. Nhưng mà trong cái hợp đồng đó, mình nói đâu có nói gì đâu. Mà cái gì có khai thì có, mà đa số mình có cái mẫu để mình khai. Mà tụi Mỹ nó gửi hộp sọt thì nó có cái giấy tờ, nó mua sơ kim phép mua tiệm nào nó để vô là tao có cái hộp sọt tao cho mày biết, thì nó điền cái form, tao có chiếc nhẫn bao nhiêu gara, tao để tao có cái giấy quyết định, tao có cái gì nó điền vô đó thì có mất nó đền. Còn mình bỏ trong đó 500 ngàn đô la cát, mình có kêu nhà băng nó tao có 500 ngàn đô la cát, đâu có. Nó hỏi cái gì cầm bị thư bỏ vô, nó dạ đây là giấy tờ, thì nó để là document, phải không? Thì khi mà cái sếp thị bác đó là cái thằng đó nó giữ, nó là manager, nó giữ một cái chìa, đúng không quý vị? Và quý vị giữ một cái chìa, có không quý vị? Nhưng mà quý vị nhớ, nó cấp chìa cho mình được, nó làm gì giả được không quý vị? Được. Thành ra nó rất là kinh nghiệm. Nó mới khi thua bài rồi thì nó đâu có dám lấy tiền của những cái người Mỹ, nó biết cái hội nào của Việt Nam. Thì nó canh thứ nhất là chủ tiệm nail, thứ hai là chủ nhà hàng, thứ ba là chủ salon, đúng không quý vị? Đó, rồi á, nó lấy mỗi một lần nó mở tổng hợp ra đó, trong đó mấy bà nhiều lắm, có bà gửi tới 500-600 ngàn. Nó lấy một lần á, là chừng 20 ngàn để nó làm bút kia nó đánh. Nếu mà ăn thì nó bỏ vô, thua ra lấy tiếp, tức là có vốn của trời cho tha hồ mà đánh. Nó sang trọng, nó giàu lắm, nó đi xe toàn là rô rôi luôn, thấy không? Là coi như là nhà cửa thì coi như là vài triệu đô la, rất là khi mà hết phước rồi thì bắt đầu nó cá độ thua là cái đội mà vừa rồi mà quý vị rồi nhớ là cái đội mà Seahawks không nhớ không? Thua cái đội gì New England á, là nó thua nặng, thành ra nó hốt của một cái người đó 500 ngàn trong sân đi bán. Nhưng mà cái bà mà mất cái đó bà đâu dám thưa, thưa dám thưa quý vị? Không dám thưa, không dám thưa. Nhưng mà thằng con á thì lại là luật sư, mà con rể là luật sư Mỹ. Thằng luật sư Mỹ này nó nói má, cái số tiền này á má để cho con nhận số tiền là con gửi cho má. Con là luật sư, con gửi cho má. Thì thằng này đó nó chơi chứng khoán rất là nhiều, rồi nó làm ăn luật sư nó giàu lắm. Thành ra thằng này đó, nó có bán coi như một cái lô đất là nó bán trả cá. Thành ra nó đứng đó nó bảo trợ cho số tiền. Năm đó có một cái title tranh sách sân là 500.000 đô. Thành nó nói cái tiền này là nó, tại vì bây giờ tiền lời bỏ vô saving chỉ có chưa tới 100 ít đó, nó chờ để nó chơi stop. Thành nó gửi cho bà già, nó làm một cái giấy nó gửi cho bà già, coi như tiền này nó bỏ vô sách tiền bán cho bà già. Thành nó có chứng từ, thành là thằng luật sư Mỹ này nó mới đi ra nó thua. Hiểu chưa quý vị? Thì khi thưa ra đó thì nó quay camera. Nó quay camera ngày đó, giờ đó thấy có cái bà đó đưa, và thằng Mỹ này nó biết cách luật sư mà nó làm. Và bây giờ nó ra tòa nó sue cái thằng đó. Thì ngày đó giờ đó nó mới hỏi cái thằng đó. Thì cái khi đó môi nó quay về FBI, nó theo dõi cái cú phone. Khi thưa thì cũng không bắt được thằng này, tại vì camera nó chỉ quay ở cái ngày đó bà nó cầm một cái cục dầu đưa vô cho đâu có hình. Thường thường quý vị ra mấy trăm ngàn đô, quý vị dám bỏ một cục tiền không? Còn cái gây kiếm gì có không? Thì hình chồng chỉ thấy là vô tới đó thôi chứ không biết là gì, đâu là cãi được. Nhưng mà nó hay lắm, nó điều tra rồi qua các cú điện thoại đó quý vị, bookie nè, đá nhau. Thành khi đó nó có tài chính nó ra thì bây giờ đủ tổ chức vật chứng thì nó đường này là tòa tù. Thì khi tôi biết cái này rồi đó, thì tôi nói nè, nếu hòa thượng Thiên Quá mà chỉ hộ gia hộ cho bà tù 7 ngày chú đại bi, mà thằng con của bà khi ông hòa thượng Thiên Quá ông dùng thần thông ông làm sao cho đứa nào cũng nói con bà vô tội, thì hòa thượng Thiên Quá không phải là một bậc thánh tăng, là một cái ông bao che tội phạm chứa chấp cá độ phước to. Đúng không quý vị? Hả? Và đạo Phật trở nên là cái đạo bao che tội ác. Thầy phải nói rõ ràng. Từ đó chúng ta dùng cái trí huệ. Thành ra quý vị nhớ kỹ 48 lời đại nguyện Đức Phật A Di Đà. Do đó con két nó niệm Phật, nó chỉ mô Phật, nó niệm nó có mong cầu không quý vị? Con két có Phật tánh không quý vị? Con két có Phật tánh, nó chỉ khác là cái nghiệp thôi. Như thầy trò chúng ta đây nè, mà làm cái nghiệp. Tôi bây giờ tôi giảng kinh nè, tôi nói rất hay mà tôi không làm thì tôi chết đó. Tôi bị làm con két, tức là ai nói gì tôi copy lại cái đó. Ông Phật nói sao tôi copy tôi nói cho quý vị. Có phải vậy? Tôi sẽ thành con két. Mà con két đó tôi có, đúng là tôi thành con két, tôi có Phật tánh không quý vị? Trong tiền kiếp Đức Phật Thích Ca chưa là thành Phật, ngài đó vô lượng làm con nai, con trâu, con bò có quý vị. Thành khi con két nó niệm Phật mà nó không có cái niệm mà mong cầu là vãng sanh, nó không có cái niệm nghĩ là mình bây giờ mình chôn chĩa của Ngà Băng, mình chôn chĩa sách thì bác có biết bà già rồi mình sẽ tụng một câu A Di Đà là diệt coi như là 80 ức trong tội. Trời ơi, niệm câu A Di Đà là mình còn nhiều, mình có thể làm ác nhiều lần nữa. Vô tình đó mình đi sai cái đường lối với Đức Phật, không có đúng tiêu chuẩn với Đức Phật, phải không? Đó, tu nguyện khi tôi thành Phật, xứ của tôi không có ba loại địa ngục ngạ quỷ súc sanh, mà chỉ có loại ngục súc sanh ngạ quỷ mới là nghĩ cái tiền đó là nó đi ăn cắp của những người khác, đúng không quý vị? Từ đó 48 lời nguyện Đức Phật đi là con két nó cứ niệm, cứ mô Phật, mô Phật, mô Phật, mô Phật. Và cho khi tới ngày mà nó, quý vị biết không, nó đến chết năm nó 75 tuổi, thì lúc đó là tôi nhớ là tôi cũng sắp gì cộng mất vô là 74. Thì ba ngày mà con két đó là nó chỉ bay tới giờ đánh chuông thì nó lên, nó nghe chuông, từng lăng nghiêm thì nó chỉ lên, mà ai làm gì gặp ai nó cứ mô Phật, mô Phật, biểu niệm Phật đi két, mô Phật, mô Phật, mô Phật, nó làm hoài. Như vậy thôi. Mà nó ở chùa nó ăn chay rồi nó cũng không đi đâu hết cho tới khi mà nó được 75 tuổi. Thì con két đó mà nó, tôi nhớ đó là cái ngày mà mất Phước Lâm, lúc đó là năm 1974. Thì lúc đó là Tổng thống Việt Nam Cộng Hòa đọc chúc sơn và nói là chúng ta đã mất đi, Việt Cộng đã xâm phạm Hiệp định Ba Lê và đã tấn chiếm tỉnh Phước Lâm và mất Tống Lê Chân, thì tôi nhớ rõ đó. Thì lúc đó ở trong này con két nó tự nhiên là nó không ăn, và nó đứng trước cái bức lư nhang này, là cái đứng hoài mà nó cứ mô Phật, mô Phật, mô Phật, mô Phật, mô Phật, còn vậy. Và coi như vậy sau khi nó phạm, nó niệm như vậy tới 12 giờ trưa thì tự nhiên ở trên trời đó nó làm gầm một tiếng, có một tiếng trời gầm, thì mưa đổ ào 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 xuống, chạy ra là thấy cái dồn qua thấy một cái cầu vồng ngũ sắc, và tự nhiên có cái mùi hương rất là bay thơm đực cái trong chùa luôn. Thì ai cũng chạy, ai đốt trầm vào thơm vậy, thì con két đó nó đứng mà ngay ngay trước đó mà hai cái cánh nó sụp vậy nè, và nó đi mà thì vẫn có thấy đứng. Thế đứng rồi cái lúc đó là ở trong chùa, lúc đó là có mấy cái bà Phật tử, mấy bà nói bây giờ làm sao chôn thiêu. Tôi nói không, Tôi thương cô Két quá, tôi nói thôi để cho tôi kiếm cái gì tôi ốp xác. Thì tôi gọi xuống một số Phật tử, họ biết con họ làm ở trong viện Pasteur, họ nói để tôi cho thầy một số phần môn. À, thầy ngâm con Két này chích phần môn vô đó để cho nó không có hư đó. Nhưng mà sau đó rồi, thời gian đó rồi từ từ cái là tới tôi cũng bận rộn rồi tôi cũng quên hẳn rồi tôi bỏ cái con Két ở đó đó. Mà gì biết mà tôi bỏ, tôi đưa lên trong cái gác vuông ở trên lầu tôi bỏ trong đó. Mà cho tới một năm sau, không thúi, không hôi, không có cái gì hết rồi. Mà mở cái miệng ra đó quý vị, mở cái miệng đó ra coi nó vẫn mềm, cái lưỡi nó đỏ như là coi như là cái son luôn. Thì sau đó tôi mới thấy là con Két này, sau đó chúng tôi mới mua một cái khung để vô và chúng tôi để ngay trong chùa, để ngay đó. Mà con biết đó là sau này cái năm mà tới diệt cộng vô tới năm tôi đi dùng biên năm 80, tức là 74, 6 năm sau, con Két không thúi, không gì hết rồi quý vị. Thì như vậy con Két nó niệm Phật nó vãng sanh là tại sao gì? Tại vì nó nằm trong cái 48 trong cánh của Phật Di Đà. Nó ăn chay. Nó con Két có thị phi không quý vị? Con Két có ganh tiền thật đố không quý vị? À, con Két mình giải nó niệm Phật, nó niệm Phật. Mà nó niệm mà không có kèm theo. Nó niệm bằng cái tâm thanh tịnh đúng quý vị? Niệm mà không có mong cầu. Chúng ta niệm mà trong cái bao vãng sanh là cộng với tâm tham. Và tâm tham khởi ra là do là cái ý. Mà cái ý là tâm ngọn, là cái ý là vọng tưởng. Bởi vì ngày A Nan ngày nói cái sự suy nghĩ của con là chính là tâm của con Phật với tâm bảy rồi, đó là danh. Cái sự suy nghĩ là danh. Tôi nói ví dụ bây giờ nè, quý vị cùng bước vào ở trong cái nhà băng để băng mà bé đi kêu để rút tiền. Thì sau lưng quý vị sẽ có một người Mỹ gốc Africa đứng sau lưng quý vị. Thì người đó, người Mỹ Africa là người đó là con người hay là con vật quý vị? Cũng có người với mình, chỉ khác cái nghiệp, họ màu da đen thôi. Họ đứng sau lưng, nhưng mình là sống ở Auckland, mình quen coi những cái đài truyền hình. Mình thấy nghĩa là tối, nghĩa là nó có thể là dễ súng. Lúc đó quý vị có đủ can đảm để mà đứng sau lưng có một người Mỹ da đen ngồi cách like mà lúc đó quý vị 11 giờ khuya, dám không quý vị? Là cái gì làm cho quý vị sợ quý vị? Cái ý thức, cái suy nghĩ, còn chưa là cái vọng tưởng. Mình chưa nói một cái thằng Mỹ này, nó chưa bao giờ nó ăn kiếp mình, nó chưa chửi mình chưa biết nó là ai. Mà mình lại gán cho nó một cái thằng ăn cướp, một cái thằng ăn trộm, và mình rung làm cặp. Có cái gì, kể cả tôi. Một lần đó tôi đói bụng quá mà tôi không có tiền mặt, tôi chạy ra ngân hàng tôi đứng, tự nhiên có người, tôi đứng sao mà tôi cũng không dám bấm máy nữa. Tôi là giảng sư, tôi cũng rung luôn. Cái đó thật chưa là vọng tưởng đó quý vị. Có quý vị. Thì cái gì là cái ý thức của mình. Mình được coi như là bị người ta là gì? Người ta đầu độc ở trên đài truyền hình. Hả, người da đen nào là cũng là coi như trộm cướp. Chứ không phải người da đen nào cũng trộm cướp. Có những ông da đen như ông gì đó, ứng cử tổng thống, ông là một cái gì mà tiến sĩ có quý vị. Rồi da đen như Obama đúng quý vị. Nếu mà Obama đi sau lưng, hãy giả xin tổng thống cho con trộm tâm hình. Tôi mà thấy Obama sau lưng là sao? Chồng cái gì khoe bỏ lên Facebook. Có không quý vị? Thì cũng hai người da đen rồi. Tại sao mà da đen Obama đứng thì mình thấy vinh hạnh, mà da đen vô danh tiểu tốt thì mình đau khổ? Cái đó Phật kêu là vọng tưởng. Cái đó nó, cái tâm đó, cái tâm mà lo sợ đó, chỉ có cái nhân duyên cộng với cái mà suy nghĩ của mình đó, nó tạo nên cái nghiệp thiện và nghiệp ác. Và khi đó người Mỹ họ giận, họ giận, họ chửi mình, đúng không? Thành ra mình tạo một cái quan trái với người đó ngay. Thành ra từ đó Phật kêu cái đó là đừng, ông nhận giặc làm cha. Ngài ấy nói cái tâm suy nghĩ con chính là cái phần tánh ông nô, nhận giặc làm cha. Từ chỗ đó quý vị phải đi, đi coi như là quý vị đi tới cái chỗ này để vì thấy chúng ta niệm Phật thế nào là đúng. Nãy tôi nói tới cái đó là trì danh niệm Phật. Mà trì danh niệm Phật đó, thì quý vị biết đó, là cái lớp mà mới đầu tiên cho chúng ta hạ phẩm hạ sanh. Kế đó là quán tưởng niệm Phật, nhìn tưởng, quán tưởng, dấu nặng chứ không phải là dấu hỏi. Quán tưởng niệm Phật, tức là thỉnh một đức tượng Phật A-di-đà, rồi vừa niệm Phật, vừa quán tưởng tướng hảo trang nghiêm của Phật A-di-đà, nhất là ánh hào quang, tướng bạch hào ở giữa hai mắt, thường quán tưởng, quán cái tượng Phật để niệm Phật, rất dễ đắc niệm Phật tam muội, đạt tới nhất tâm bất loạn. Tại sao? Con mắt thì nhìn cái hình tượng của Đức Phật A-di-đà, cho nên con mắt không có nhìn qua nhìn lại. Cái miệng thì niệm, cái lỗ tai thì nghe cái âm thanh mình niệm. Cho nên người nào mà dùng quán tưởng niệm Phật một thời gian thì sẽ đắc được tam muội niệm Phật, đạt tới nhất tâm bất loạn. chủ yếu trong việc niệm Phật là đạt tới nhất tâm bất loạn, đắc niệm Phật tam bụi. Tam bụi tức là chánh định thôi, chứ không phải là tà định. Niệm Phật mà chánh định nó khác với niệm Phật tà định. Niệm Phật chánh định có nghĩa là nguyện cho con được giảng sanh. Con biết rằng con trong thời gian luân hồi con mang rất nhiều nợ nần quan gia trái chủ, xin Phật A Di Đà nương theo 48 lời nguyện của Ngài, một chúng sanh nào mà niệm Phật Ngài thì Ngài sẽ, mà không rước thì Ngài không thành Phật. Mình gài đổ Đức Phật A Di Đà trong 48 lời nguyện đó. Tu niệm mình phải ma giáo. Trước tiên mình muốn tu là con hôm nay nương theo 48 lời đại nguyện Đức Phật A Di Đà, phải không quý vị? À, tại vì Ngài có lời nguyện một chúng sanh nào mà có dù mà làm đủ thứ cái nghiệp ác hết á, mà cũng chỉ cần có 10 niệm mà chí thành và tin tưởng có Ngài, nếu ta không rước ở nước ta thề không đồng Phật chắc là không sao. Bây giờ Ngài đã thành Phật thì con nằm ở trong 48 cái lời, cái dòng kèo, con với Ngài có cái bảng dòng kèo, con đủ tiêu chuẩn để đi. Mặc dù con biết con cũng chưa good lắm, nhưng mà đới nghiệp giảng sanh, xin cho con về cái hạ phẩm hạ sanh thôi, miễn cho ta thoát khỏi luân hồi. Bây giờ quý vị đi Mỹ, quý vị có đòi hỏi vô Nga Cali không? Miễn cho con về Oklahoma cũng được. Nói về Oklahoma chửi tôi à, phải không? Thành ra miễn thoát khỏi một tù cộng sản thôi. Nhưng mà quý vị nhớ mà, dân mình dễ, mình hứa với người đời đó thì mình, người ta sẽ thừa mình, nhưng mà hứa với Phật, Phật đâu có xu đâu. Như tôi nói rõ ràng hồi xưa, tôi nhớ tôi từng đứng chuột đốt giờ đã đánh chuông đánh mỏ lúc tôi còn làm tiểu, thì đa số mấy bà mà có con mà đang học ở quân trường Thủ Đức là chạy vô khóc gặp hòa thượng, cái trời con bây giờ nó học xong giai đoạn 2 Thủ Đức rồi, nó sắp sửa nó ra quân trường, xin hòa thượng cho cái bùa gì để mà cho nó đeo, để mà nó ra đừng đi dùng bọn con, bây giờ con chạy với tổng tham mưu để cho nó được về Sài Gòn, để mà nó gần con có thằng con trai cưng hòa thượng. Thì hòa thượng nói thôi bây giờ dùng chú đại bi đi, rồi tụng phẩm 25 cầu nguyện phải không, cầu nguyện cho thằng con nó được về tới nơi. Rồi cái thiệt có lẽ là chú cái kinh hồi xưa mấy bà già có lẽ là chỉ sao mà thượng chỉ sao mà tin lắm. Cái tâm có mấy bà già hồi xưa đó mà cách đây 50 năm đó là hiền lành hơn mấy bà già của tôi trong làng bây giờ. Quý vị có đồng ý người già ngày xưa họ tâm họ thật chắc thật không? Hả không? Thành mấy người già bây giờ đó là hình như qua Mỹ thì nó coi như là nó khác. Thành ra tôi nhớ mấy bà già đó, khi mà con được hỏi vậy được dạ phòng tổng quản trị bộ tổng tham mưu vừa ký cái giấy cho con nó được về nó làm ở ngay chỗ Sài Gòn thầy, nó làm quân cụ tưởng này, rồi vô cái là bà mua này chuối này xôi này kia, rồi bà thưởng nó, ủa chỉ nói xôi chuối nữa, bà phải nguyện, nếu không á bà mà không giữ dưỡng lời nguyện á thì vài bữa nó về quân cụ, vài bữa nó xui khiến nó ăn nhậu rồi cái cha này đẩy ra tác chiến và hỏi nguyện sao. Hòa thượng nó nguyện cho rõ ràng. Thì bà nghĩ sao mà nói con xin đứng trước tượng của Phật A Di Đà. Hòa thượng nói nguyện theo tôi, con á, bữa nay có tên về con phát nguyện là từ nay ăn chay niệm Phật. Con nguyện miễn cho con của con á, có sao bà này thường thường mấy bà nói con nguyện cho con ở mãi ở trong cái biệt khu thủ đô này làm lính quân cụ cho tới ngày đất nước hòa bình. Con nguyện con ăn muối con cũng vui. Trời, nhiều bà nguyện kỳ cục kìa. Cái hòa thượng ông đến cái chuông chúc cho thí chủ sở cầu như ý. Thiệt. Thì thằng con đó đi phá năm Thủ Đức năm 74 thì coi như là năm sau bị đi tù. Vì thiếu quý đi tù. Rồi đi tù thì ở nhà sao? Nhà cửa tịch thu. Thì lúc đó chạy vô chùa nói với hòa thượng ơi, bây giờ không có gạo ăn, toàn là ăn bo bo với muối. Ông nói ủa chứ bà thượng nói ủa là cái sở cầu ăn đó, ủa hồi đó bà cầu nguyện cho con tôi được ở mãi Sài Gòn thì được ăn muối, giờ được sở cầu như ý sao thay. Vì mấy cái bà già như vậy đó mà miền Nam Việt Nam chúng ta mới ăn bo bo và ăn muối cho tới giờ chưa hết. Rồi tới qua bên Mỹ nguyện cho hòa thượng tiến hóa, có mấy bà lên dạ Phật thành xin cho hòa thượng, khoảng chừng năm mà tám mấy lúc đó đào ào đổ ra, còn ở bên đảo mà hồ sơ lúc đó là kẹt, nó gì biết Mỹ nó đòi đủ thứ. Qua tới nơi mà không có, lúc đó những người mà không có giấy làm sự Mỹ nó cho cái aerogram cái biểu, mà hồi giờ đốt hết chứng chỉ quân nhân cũng không có, chứng chỉ thầy ngủ cũng không có, cái gì hết trọi, thì cái Mỹ nó cứ gửi về không có kẹt bên đó, chạy lên gặp dạ con thành xin hòa thượng, xin cho hòa thượng hỏi sao. Nó dạ miễn hòa thượng. Hòa thượng nói thôi bây giờ á, thứ nhất là phải giữ ngũ giới, ăn chay niệm Phật và nhớ. Ở trên nhà Phật thành giữ ngũ giới khó lắm, muốn thọ ngũ giới không có dễ nhau quý vị, khó lắm á. Xin hứa rồi, muốn làm sao cho con nó được qua Mỹ? Dạ con nguyện cho con trai con gái con bây giờ nói đứa nó qua Mỹ, mà qua Mỹ mà xin qua Cali mà nó đi chùi cầu rửa đức người ta con cũng vui. Hòa thượng nói sở cầu như ý. Thiệt, tự động á. Hồi đó cái ở đảo cái diện nó kỳ cục đó quý vị. Có khi á thì tự nhiên nó ưu tiên á, thì nó tới mua cho diện. Có thân nhân trực thể đi Mỹ liền. Cái vài bữa sau cái nước khỏi nó đổi sao là cái diện ưu tiên cho những người quân kỳ kia nó còn qua. Rồi vài biển nó làm sở Mỹ nó đổi tùm lum, tự nhiên cái diện mà thân nhân coi như là tăng lên. À hai cái thân nhân trực thể bỏ lãnh đi liền. Đi qua tới nơi dạ vô cái là vô đó từ dưới CC nó cho mọi người 300 rồi dẫn đi welfare rồi nó mướn cho cái nhà. Xong xuôi rồi là nó vài bữa sau cái là cái sở xã hội nó lãnh cho cái dốt đi lên cầu tiêu ở trong trường học. Trời ơi chạy lên khóc bà thượng ơi. Mới qua gia đình 5 người nó cho mỗi người hội dưới CC nó cho mỗi người 300 à. Tự nhiên rồi 300 là 5 người 1.500 rồi nó ra nó mướn cho cái à bà Minh nó đặt tháng tiền nhà đầy với dứt hết mẹ rồi rồi nó dẫn cho con vô cái food bank đi xin đồ goodwill rồi cái tự nhiên nó đưa đi chùi cầu khổ lần chết. Còn Trần Tiên Quán hồi đó hình như là con xin nghĩa là miễn cho con qua Mỹ số chừng nào miễn chùi cầu tiêu cho Mỹ cũng được mà. Quý vị thấy rõ cái câu mà quý vị còn ở nhà đó cầu cho đi Mỹ được là qua đây tôi chùa đến Mỹ chùa cầu cũng được, mà qua đây chùa cầu thì không chịu là khóc vô quán trời quán Phật. Có không cái gì hồi đó miễn là thoát cái con sáng là được. Thành ra sở cầu như ý, nhớ nha, cầu đừng có dạy nha, cầu tầm 7 tầm 3. Thành ra 48 lần nguyện Đức A Di Đà đã bị nguyện phải bánh mung một chút. Con nương theo, thứ nhất mình phải giải độ Phật A-di-đà không bao giờ nói láo. Vì thành Phật là nói đâu như đinh đóng cột. Con biết Phật A-di-đà có 32 tính tốt 8 giai đoạn cho thấy là Ngài vô lượng kiếp là nói lời thành thật. Cho nên Đức Phật A-di-đà mới là vị Phật ở cái thế giới đẹp nhất. Cái nghiệp của Phật A-di-đà rất là tốt, thành ra trỗi đó cái gì cũng đẹp. Và con biết Ngài có 48 lời đại nguyện. Trong đó, con nhắc lại cái nguyện là chúng sanh nào dù có là tạo bao nhiêu tội mà chỉ cần niệm danh hiệu ta mà ta không rước ở nước ta thì không làm phần chắc là không sao. Con đây con nhắc lại cho quên cho Phật A Già được biết là con đã dính với cái hợp đồng giao kèo một hòa thượng cũng như là nước Mỹ đã nói người Cuba nào mà đặt chân tới bờ biển thì người đó được lên định cư tị nạn. Người nào mà đời kia mà gặp cái tụi mà coi như là National Guard của Hoa Kỳ mà nó bắt được thì nó đuổi về vậy thôi. Nhớ gài đổi với Phật A Di Đà nghe chưa? Nhắc lại cho ông nhớ, nhiều khi nhiều quá ông quên. Cái đó 48 lời nguyện là 48 cái hợp đồng của Đức Phật A Di Đà đó quý vị. Thành ra biết tại sao mà tôi làm phô hoa đó, tôi có gài đổ Đức Phật A Di Đà. Khi mà tôi vô mà tôi thấy nặng quá rồi đó, tôi sắp lầm thầm mà tôi nói để thầy nguyện. Tôi nguyện sao? Tôi nói dạ kính lại cái như tiếp dẫn đạo sư A Di Đà Phật, con là một phàm tăng sanh vào đời mạng pháp. Bây giờ hòa thượng ân sư thì đã đi về cõi Phật rồi, con cũng không có giáo hội nào chống linh, con thì thù trong giặc hoài đủ thứ, bây giờ con lỡ là giờ coi như là đứng trong cái giáo chủ của cái giáo pháp hội tầm quyên là hướng dẫn Phật A Di Đà, mà bây giờ những người đệ tử con á mỗi một lần á mà kêu là người ta kêu là đàn ông đi biển có đôi mà đàn bà đi biển mồ côi một mình, mà con bây giờ mỗi một lần mà con làm phô hoa là con mồ côi một mình, mà tiểu quán tiểu minh nó đâu biết cái khổ của con. Con làm mà nó nóng ở đâu ở trên trán cái đầu thì nó còn giỏi lắm là nó cúng cho 500.000, mà con làm á rời đầu mà nóng đít thì nó chửi cả dòng họ con. Rồi nó đồn ra, rồi nó đồn với bà này bà kia, rồi tự nhiên 100 bà già nó mỗi một bà nó đóng 14.500 phòng nhỏ, 19.500 phòng lớn, nó đội được mấy triệu đô la tiền đâu mà con trả, chắc chết con quá Phật ơi. Thành bây giờ đó con cũng gì tin Phật 48 lời nguyện Đức Phật Di Đà, thành cái kỳ này á đứa con làm phô hoa nhớ nha, con có gì rồi Phật Di Đà mất mặt lắm đó nha. Thành ra là người ta sẽ phỉ báng Đức Phật Di Đà mà cả cái pháp môn của Ngài để lại, thành ra con không biết làm sao làm là người này phải nóng. cái tôi xin nóng đầu cái chút xíu nữa, cái tôi đang lui lui cái tôi nhớ hòa thượng nói nè Thông Lai, nóng mà phải nói rõ là nóng ở đầu nào, chứ đầu gối đầu ngón chân cũng là đầu đấy con. Tôi vô tôi nguyện lại và nóng ở đầu đỉnh đầu không phải nóng ở đầu gối. Thật ra mỗi lần hôm qua là tôi bữa nay tôi thành thật khai báo với Phật tử hết đó. Tôi kéo Phật Di Đà vô, tôi nói thầy ngài mà để cho con mà làm mà không có được nóng từ ở trán trở lên đó là người ta phỉ báng ngài đó, phải không? Là ta không tin đó là tự nhiên ngài mất coi như bao nhiêu cái người không được vãng sanh. Thành ra khi mà tôi làm đó rồi là tôi cũng nhắc nhở rồi tôi gài độ rồi tôi nhắc lại hiến pháp Hoa Kỳ thì kia đủ thứ chuyện, phải không? Rồi lúc đó là tôi dứng tâm tôi làm, thằng nào mà dứng dậy cho làm thì không phải chỉ đạo cũng không để nào mà để cho tôi làm mất mặt của ông. Quý vị đừng có giận mặt, mỗi lần phô quan tôi rầu lắm. Rầu không quý vị? Quý vị ngồi vị trí tôi rầu lắm, phải không? Cho rờ mà nó không thành công là mà thành công thì nó chỉ chút định là cảm ơn thôi, mà không thành công là coi như nó chửi, mà nó đồn nhau nó phót lên YouTube nó chửi là coi như là đúng là đàn ông đi biển mồ côi một mình là con đây là hòa thượng ơi với Phật Di Đà ơi. Nhưng mà thật ra tôi có niềm tin, tôi nghĩ Đức Phật Di Đà không dối gạt chúng sanh, và rất nhiều người đã được vãng sanh. Và quý vị thấy rõ ở đây riêng bàn tay tôi làm đó là Mai Thị Khê là một, Hoàng Thị Trí ở bên làng Di Đà Con Rô là hai, một cái bà ở trên New Jersey, cái bà đó rất là hay. Mà tôi rất tiếc là bữa đó chúng tôi không dám quay phim là bà nằm ở trong cái phòng ICU của bệnh viện. Thì khi tôi đến nơi đó là còn có 3 tiếng nữa là tới, tại vì tôi bay từ bên đây qua bên Philadelphia là đường trường New York, cái gì nó mất hết 6 tiếng rồi, bên đó đi trước 3 tiếng, thành ra còn có 3 tiếng để cứu bà. Chuyển nó chở tôi đi lòng vòng, ma chướng nó làm cho, ma chướng nó hay lắm. Cái máy na quay cái tờ xi mà đang đi còn cách cái bệnh viện thì ba mai nó tự nhiên nó cháy, và cái điện thoại lúc đó tự nhiên cháy luôn, gọi không được. Hoảng hồn, sau đó là niệm Phật cầu nguyện quá, tự nhiên hai cái máy nó quất lên một lượt và chạy vô tới nơi. Thì lúc đó bà đã nằm trong cái phòng ICU còn cả 2 tiếng, tôi mới sử dụng niệm Phật và niệm chú vãng sanh. Rồi sau đó là tôi cũng quyền như vậy, và sau đó bà chỉ nóng ở ngực. Sau đó tôi dùng phô qua, thì tôi dùng phô qua lúc đó có thầy Tệ Định, có chú Triển ở Phila, và có cái ông Trần Quán Niệm, thiếu tá Hải Quân ở, ông là coi như là ban CEO của chùa Bồ Đề ở trên thành phố Phila, và khoảng chừng 20 Phật tử của tôi trên đó. Thì khi bà nằm trong phòng ICU thì ở trong người bà nó có những cái dây mà để đo tim, có gì biết không, nó dán trong ngực rồi đó, tất cả những cái máy móc nó còn, tại vì tôi nói không được đụng. Thì khi tôi vô thì người chết đó thì trên cái màn ảnh monitor của computer thì nó trong một cái làn thẳng, đúng không quý vị? Rồi trên này cái độ oxy bao nhiêu, rồi cái độ nhịp tim nhịp đập nó đứng hết rồi. Thì khi tôi vô tới nơi, khi bắt đầu tôi làm phô qua đó được khoảng 30 phút, nhịp tim nó nhảy lại là coi như bao nhiêu nhịp, độ oxy của bà nhảy lên tới 98, rồi huyết áp của bà nhảy lên. Thì ngay hoài cái tụi y tá nó trực cái phòng ICU nó nghe reng, tại nó connect hoài nó reng lên. Và lúc đó tôi nói niệm đi không lung lay được. Thì lúc đó thì khi mà tôi niệm tiếp 30 phút sau thì nó mất hết như là người sống. Thì nó tụi kia tụi bị phá cửa lại, tại vì tụi nó sẽ chạy vô, nó cầm cái nghĩ bà này sống rồi thì tụi nó là nó phải cứu thôi, đúng không quý vị? Tôi lắp trái lại, tôi niệm dứt xong đúng rồi. Khi mà nóng lên trên này rồi đó là 5 đứa con mà quý vị thấy là người Mỹ, chà bá lấy chồng Mỹ đen mà sau này nó đến nó quy y, mà ở trong cái pháp hội với đó là tôi nói cái chuyện cái bà là ở bên New Jersey đó. Và nó vô tới nơi nó thử, thì lần đầu tiên thầy Tệ Định cũng thấy cái đó luôn á, là khi một người mà thần thức thứ 8 nó sống, nó có một cái dòng điện, mà cái dòng điện nó kỳ lạ, nó làm cho tất cả máy móc trong nó work hết. 15 phút sau máy móc mới là ngừng lại, mà bà đi rồi mà cái xác nóng trên này là 15 phút sau máy mới từ dịu lại, là tụi nó lắc đầu luôn. Thì đó là cái khe đó tôi đang nhờ gia đình và những người chứng kiến đó để quay một cái chuyện đó, lấy là cái phim ra để làm bỏ nó YouTube. Đó là cái như vậy là bà Mai Thị Khuê ở San Jose, bà Hoàng Thị Trí ở làng Di Đà, và kế đó là cái bà ở New Jersey là bà Phương, rồi má của bà Phương, rồi kế đó là bác Tạ Dứt Khang, rồi khoảng chừng 1-2 người nữa tôi quên rồi. Nhưng mà tôi đi hộ niệm thí dụ như vậy là 30 đám thì cũng được 5 đám giảng sanh ở đỉnh đầu. À, và đệ tử tôi chỉ mà qua online thì cũng được 3 đám giảng sanh là 3 triệu. Một người ở Úc và một người ở bên Tây. Thì như vậy trong cuộc đời hoằng pháp của tôi đã được 10 người giảng sanh. Thì số đó rất là ít. Nhưng mà như vậy cũng an ủi. Còn như vậy là chưa có cái cây nào mà nóng ở ngực. Cái cây cuối cùng của tôi là từ tráng lên hết. Được không quý vị? Chưa có cái khe nào mà nóng ở ngực hết. Tức là tôi kéo từ bụng lên được, tôi kéo từ ngực lên. Mà người nào nóng ở ngực các tôi chỉ cần 15 phút là tôi kéo lên trên trán rất là dễ dàng. Mà cái người nào mà nóng ở bụng là thôi, thôi trụng thêm tới mười mấy tiếng nữa. Không có dễ lắm. Thành đó là chúng ta thấy cái 48 lời nguyện Đức Phật A Di Đà chính là cái bản hợp đồng của Đức Phật với mười phương chúng sanh đó quý vị. Nhưng mà tại vì chúng ta không thấy mặt trời là tại vì chúng ta mù. Đức Phật Di Đà lúc nào cũng phóng quang đến mà chúng ta không thấy. Nhớ nha quý vị, đừng trách là không có Đức Phật A Di Đà ở đây. Con thú mà nó niệm nó giảng sanh được, rất nhiều người giảng sanh. Mà tại sao vì chúng ta niệm Phật bằng cái vọng tâm. À, thành ra nhớ nha, chúng ta niệm Phật mà bằng tình đó là tình cảm. À, tôi thương Phật A Di Đà quá, đây có bà nào thương Phật A Di Đà tay coi coi. Đưa thương đi. Đó là thương Phật A Di Đà. Là chúng ta niệm Phật bằng tình. Tình thì đi xuống. Trong kinh không có nói là có công mà tưởng Phật thì mới được nhận sanh. Không ai nói là có công. Tình Phật là sống lâu vô cùng, không có. Thấy không? Kinh Lăng Nghiêm, tưởng với tình bằng nhau là về loài người. Năm phần tưởng. Lúc mình chết đó mà mình có năm phần tưởng Phật và năm phần nghĩ tới vợ chồng con cái là về loài người. Lúc ra đời 6 phần mà nghĩ tới vợ con, mà 4 phần nghĩ tới coi như Phật á, là xuống tới cái loài thú. Phước lâm chung á, mà có 3 phần nghĩ Phật, mà 7 phần nghĩ tới nghĩa là tài sản, là vào cái loài là ngạ quỷ. Phước lâm chung 8 phần đó là nghĩ tới tài sản, 2 phần phần là xuống cái lồi điện, cái địa ngục dưới này nữa. Cái gì thấy được? Hạ tưởng thì đi lên, mà tình thì đi xuống. Nhớ nha. Thì từ đó quý vị nắm cái chìa khóa này. Nhớ. Cái bản hợp đồng của Đức Phật A Di Đà là cái bản hiến pháp của thế giới cực lạc. À, chúng ta phải dựa vào đó để mà chúng ta tu dần sanh. Và chúng ta lại còn có nhiều khi đó chúng ta không có tội mà trở thành có tội. Quý vị biết có 12 lời nguyện Đức Phật A Di Đà không? Mà làm Di Đà chúng tôi tụng hoài nhớ không? Hả? Kính lại Phật Di Đà, hôm nay con phát nguyện thường niệm danh hiệu Ngài, không gây khổ cho ai, làm được không? Tự nhiên hả? Mình trồng thêm cái tội cho mình. Cái một con mẹ nào mà không có nguyện kính Phật A Di Đà, hôm nay con phát nguyện thường niệm danh hiệu Ngài, không gây khổ cho ai, vừa tụng xong xuống dưới Hồng Minh. Tại sao nấu đồ ăn mà mặn quá vậy? Trời, làm khổ Hồng Minh rồi. Tự nhiên không có nguyện như vậy thì không thêm tội. Tự nhiên phát nguyện Phật Di Đà, làm thêm cái tội đốt bồ. Có cái câu đó không? Kính lại Phật Di Đà, con nay xin phát nguyện thường niệm danh hiệu Ngài, luôn nói lời từ ái. Nhưng mà chút xuống là phùng mang trợn má, thêm cái tội thứ hai nữa. Khi mà ra tòa mà hữu thể là tự nhiên mình, bởi vậy cho tôi hiểu chứ ông thầy tự nhiên ông nói con có ngon gì đâu. Con làm sao mà con biết con là phạm tăng mà con không gây khổ cho ai, con không niệm. Thầy định niệm vô niệm đi. Thành ra ông thầy định đó, thì ông niệm câu đó mà ông thầy nhiên ông nói không. Con là người diệt cấp qua, cái gì rõ ràng lắm. Mình làm không được, không quyền. Tự nhiên á, mình nội cái 48 lời nguyện Đức Phật ở trên là bóng sống thì cộng thêm 12 lời nguyện nữa, chết cha con luôn. Quý vị thấy rõ không? Kính lại Phật A Di Đà, hôm nay con phát nguyện thường niệm danh hiệu Ngài, không gây khổ cho ai. Không làm được. Thành ra thầy Như ông rất là khùng. Tới giờ hỏi sao đi ra ngu gì thì nguyện vậy, mình làm được nguyện gì, đúng không quý vị? Đó, ông Thầy Như khùng đó. Mà ông thầy định động nguyện kính lại Phật A Di Đà, con nay xin phát nguyện thường niệm danh hiệu Ngài, không gây khổ cho ai, vừa xuống chút. Cái bà kia tại sao mà giặt đồ mà không có chịu để đầy đầy đồ, là giặt đồ phung phí của đàn là tính thiên, bà có biết không? Chút xíu một giờ để định mới nguyện không gây khổ, con mới gây khổ mà chưa có gây khổ. Ông thầy định ông dính nhiều lắm, Thì nói cái bạn nó gạt 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 rồi. Ông Tiểu Quán kính lại Phật Di Đà, hôm nay con phát nguyện thường niệm danh hiệu Ngài, luôn nói lời từ ái. Học đức 6 giờ rồi, đóng cửa lại. Bà Tám nào không nên tụng kinh nhốt ở ngoài. Sai lượng hòa thượng, hòa thượng nói đúng giờ đóng cửa. Chỉ cho nó có không quý vị, nhốt luôn. Tệ quá, luôn nói lời từ ái. Dạ mô Phật không sao, xin lỗi Phật Di Đà không chấp đâu vô quyền lại. Bởi vậy tôi càng thấy đệ tử tôi mà nó cầm quyền nhiều, tôi trời ngu ơi là ngu, tội gì vậy, phải không? Không đánh mà tự nhiên khai đủ thứ nè. Mà kính lại Phật Di Đà, tôi thấy nó có lại đâu, nó ngồi không mà nó kính lại Phật Di Đà. Còn cô Hồng Anh với tôi còn ngon nữa, vừa đi kinh hành đã đự thôi, giờ mình ngồi nghỉ chơi với Phật Di Đà. Vừa sáng tụng kinh tụng nửa chừng mà nó thôi bây giờ đi kinh hành đã rồi nghỉ đi, cô Hồng Anh tôi nói vậy đó. Thành ra khi chúng ta tu, chúng ta thấy nương vào cái quyền lực A Di Đà. Và cái đầu tiên mà chúng ta niệm, tại sao con thú nó niệm nó dành sanh? Bây giờ tôi đi lại một cái level nữa, chúng ta để ý cái điểm này. Niệm Phật mà chúng ta kêu là quán tượng niệm Phật, là chúng ta dùng cái nhãn thức, con mắt thấy tượng Phật, nhưng mà không có cái thức thấy được không? Khi người đó chết, con mắt còn tốt có thể đem kém được không quý vị? Được, nhưng mà tại vì cái thức không có, thần thức không có. Con mắt là kêu là nhãn căn, cộng với cái thức kêu là nhãn thức. Mà có cái thấy đó, thấy người Mỹ đen đứng sau lưng chưa tạo tội, cộng với cái ý thức thằng Mỹ đen không chừng nó giết mình, cái vọng tưởng là cái thằng ý thức thứ sáu bắt đầu sợ và bỏ đi, thì người Mỹ đen nói what the hell are you doing? Thì như vậy thì lọt vào cái cảnh giới là chúng ta niệm Phật cộng với ý thức. Mà đầu tiên người niệm Phật phải cộng với cái ý thức, nhớ nha. Tại vì đầu tiên chúng ta không có ý thức thì chúng ta niệm giống như là cụ Tạ Dĩ Khang niệm Phật mà bị bệnh Alzheimer, cụ niệm cụ không biết đi về đâu vì cụ không sử dụng ý thức. Cái người bị bệnh lãng trí là người đó không xài ý thức. Chẳng hạn như bây giờ quý vị vào đây, tôi hỏi quý vị ở trên bàn thờ này thờ cái bông gì, quý vị thấy hết á, nhưng mà không biết. Nhưng mà chút xíu tôi vô hỏi lại quý vị đi, ở trên đi gồm bông gì quý vị, phải có thằng để ý vô quý vị mới biết, có không quý vị? À, thành ra cái thấy đầu tiên, cái thấy đó là cái thấy của đứa con nít mới vừa lọt lòng mẹ. Đứa con nít mới lọt lòng mẹ, nó nhìn thấy đèn nó nheo nheo quý vị. Lúc đó đứa nhỏ nó có biết đó là cái bóng đèn không quý vị? Đứa nhỏ mới đẻ đâu có biết đó là mẹ không quý vị? Không. Đứa nhỏ cái thấy đó là cái thấy đầu tiên, mà nó không có tạo nghiệp. Cái thấy của đứa nhỏ. Và tại sao mình chơi với con nít đó mình thấy nó dễ thương hơn là chơi với người lớn? Một đám con nít nó nhào vô nó chơi, con nít nó chơi nó không phân biệt đây là nhà giàu, đây là nhà nghèo, nó không có chuyên nhóm nào như kia. Con nít mà thấy con được chơi là nó nhào vô chơi, con nít chơi dễ thương không quý vị? Vì nó không có cộng thêm cái tâm mà ý thức phân biệt. Nhớ nha, càng lớn chúng ta càng nhiều tạo tội, tại vì chúng ta sử dụng ý thức rất nhiều. Chứ niệm Phật đầu tiên là dùng con mắt và nhãn thức, cộng với cái thức thứ sáu là ý thức. Là ý thức mình niệm để mình cầu, tức là mình có cái tham cầu trong đó mới cầu vãng sanh. Rồi có cái sợ cái cõi ta bà này, cái người mà muốn đi vượt biên phải quán sợ cái chế độ cộng sản rồi mới chạy qua tìm cái chế độ tự do. Còn cái người đó mà không có quán sợ cộng sản á, thì khi mà xuống tới tàu mà nghe công an bắn rầm rầm là người đó bảo đảm quay về liền, có không quý vị? Vì người đó không có một cái quyết tâm là sợ quế độ ta bà và mê cực lạc. Cái đó là cái nơi bộ đầu tiên. Còn ngày Quan Thích Nhật Từ ông nói là như vậy là phải tạo ngay cái tịnh độ ta bà này. Cái đó là nói cho những bậc mà A La Hán đã chứng quả, mà hỏi ông đã chứng quả chưa, bao nhiêu người đã chứng quả chưa, chừng nào mà ông ăn muối mà ông thấy là biến thành đường á thì mình mới làm vậy, cầm cục đá biến thành vàng á thì mới nói chuyện đó. Cái cảnh giới phát sanh là niệm một thời gian phát sanh trí huệ, rồi chúng ta biến cái ý thức phân biệt của chúng ta thành trí huệ. Nhớ nha, học kinh nãy giờ tôi giảng mà quý vị không có ý thức quý vị không nghe đâu, tôi bảo đảm quý vị. Các vị A La Hán Mà trong pháp hội kinh Diệu Pháp Liên Hoa, 5.000 ông tỳ kheo mà bỏ Phật đứng dậy không nghe kinh có không quý vị? Mấy ông đã phước báo nhiều không? Mà tại sao mấy ông không có chịu ở mà mấy ông lại bỏ mấy ông đi? Vì mấy ông chấp vào không, vô tướng, vô tác. Nhớ ngày Xá Lợi Phất, chúng con là hàng tăng lớn tuổi, chúng con sẽ Đức Phật dạy như là coi như là tứ diệu đế ha, khổ tập diệt đạo. Chúng con chỉ quán là tất cả đều là không thật, không tướng, vô tác, không có tạo tác nữa. Chúng con thương ghét không để lòng, chúng con không tạo nghiệp mới, chúng con việc làm đã xong. Còn bây giờ Phật giảng kinh Pháp Hoa là phải làm Bồ Tát, phải ở lại cõi này hóa độ chúng sanh, phải khởi tâm từ bi, phải nhẫn nhục, phải là một bà mẹ lo cho chúng sanh. Con không làm nổi. Thành ra Đức Phật kêu là độn căn A-la-hán. 5.000 ông đó bước dậy, đứng dậy. Phật nói A-la-hán chỉ là quá thành trụ. Mấy ông mới hết luân hồi sanh tử thôi, nhưng mà mấy ông chưa phải. Mấy ông không sử dụng cái ý thức, thì mấy ông tu, mấy ông dẹp cái thức thứ sáu. Dẹp cái thức thứ sáu là không tạo nghiệp nữa. Quý vị nhớ có một câu chuyện. Hồi thời Phật quá khứ có một cái thằng thanh niên đi tắm xong gặp Ngài Ca Diên Viên. Ngài Ca Diên Viên đẹp trai quá, cái chàng thanh niên đó mới chọc nói: ước gì ha, tao là đàn bà, tao sẽ lấy ông cua ông Chiên Viên này ra đời, ông đẹp trai quá. Vừa nói câu đó xong thì tự nhiên ngài đi, ông đó đi chút, đi 3-4 thằng bạn tự nhiên dồn lại mình biến thành phụ nữ. Chuyện đó quý vị nghe rồi phải không? Và biến thành phụ nữ thì anh ta mắc cỡ quá, anh lẹn lẹn anh đi khỏi cái đoàn mình đang 5-6 công tử đi tắm. Mà khi mà anh khởi một cái tâm mà ông nói là ước gì ta là phụ nữ, ta sẽ là ta lấy cái ông Ca Diên Viên làm chồng. Vừa khởi cái đó mà đụng chạm tới Ca Diên Viên là một đại A La Hán thì biến thành phụ nữ ngay. Hồi đó tôi đọc cái đoạn này tôi không tin, nhưng mà bây giờ quý vị thấy có những ca sĩ người nam mà đi coi như giải phẫu là người nữ mà đẹp hơn người nữ có không quý vị? Bây giờ có rồi. Bên Thái Lan bây giờ cái tỷ lệ mà người nam biến thành người nữ rất nhiều, tin không quý vị? Ở trên mạng có những cái người qua mà họ chuyển thành người nữ mà họ muốn hát còn đẹp hơn người nữ thì có không? Như vậy giờ tôi mới tin. Và cái anh này buồn quá, quảng hồn bỏ trốn đi thì anh đón một cái xe đò, xe bò, mà đón xe đò xe bò. Thì cái anh cao, ông thương gia xe bò, ông hỏi sao cô đi đâu vậy? Ông nói là tôi, ba tôi ép gà chồng, tôi trốn đi, ông nói láo vậy đó. Thì ông này nói cô không chê tôi thì tôi cưới cô làm vợ, đưa về quê. Thì cổ lúc đó cổ lỡ rồi, tự nhiên là công tử biết thành là bà mắc cỡ quá. Mà trong nhà con của một cái ông mà coi như là vui vẻ có tiếng ở thành Sa Huệ đó, ông lấy cái anh đánh xe bò đó về đó. Ở một cái nước xa, nước Sa Huệ khoảng chừng 100 dặm. Ở như vậy đẻ được hai đứa con. Hai đứa con thì bữa kia cái có phải đoàn của Đức Phật về cái nước đó để thuyết pháp thì lúc đó mấy con bạn cũng đi nghe Phật thuyết pháp. Thì lúc đó cái bà đó bà chạy ra bà ẩm hai đứa con tay ẩm nó nhỏ, tay dắt đứa con kêu tên cúng cơm của mấy cái thằng bạn đó. Cái bạn của tôi nó có quen với phu nhân mà phu nhân gọi tôi. Cái người đó thằng quên rồi ha, tôi là tên đó ngày đó mà cách đây 3 năm tôi đi tắm với sông Hằng với ông rồi cái sao giờ ông biết là bà vậy. Tôi có gặp một cái ông thầy gì đó, ông bác đi rồi ông đẹp trai quá là tôi mới nói giỡn ước chi mà tôi là bà tôi lấy ông làm chồng. Thì tự nhiên chút xíu sau tôi biến thành đàn bà, có lẽ tôi phạm thượng, bây giờ tôi về đây tôi trốn, tôi mắc cỡ quá, tôi không dám về gặp ba tôi là quan đại thần của ba tiên đặt, thế ông giết tôi chết, làm mất mặt ông. Thành ra tôi trốn đây và tôi lấy chồng để được hai đứa con. Ông nói trời ơi dễ quá, ngài Ca Diên Viên có mặt ở đây, ngài cũng không biết bây giờ tôi dẫn ông lại vô trong đó lãnh lễ sám hối ngài Ca Diên Viên đi. Ông sám hối xong hết tội, ông không đơn phạm thượng nha. Cái dẫn vô gặp ngài Chân Chiên Viên đang ngồi trong cái pháp hội thì cái ông đó năm người bạn nó dạ thưa ngài tôn giả Ca Chiên Viên, cách đây 3 năm bạn con đó, nó nói là nó ước gì nó làm người nữ nó lấy ngài làm chồng, thành ra nó bị cái quả tự nhiên biến thành đàn bà. Thì bây giờ xin ngài tha thứ. Ông nói ngài Ca Chiên Viên nói lúc đó ta cũng không biết nó khởi cái tà niệm, ta cũng không biết nó khởi vọng tưởng, nhưng mà bây giờ thôi ta xác nhận lời sám hối. Nói xong thì cái người này đánh lễ xong cái đi về tới nhà tự nhiên cái biến thành đàn ông. Bây giờ đàn ông thì cái thằng chồng kia nó mới về nhà nó ghen, nó mày đi đâu mày vô đây mày dê vợ tao, nó dắt vào chém. Thì cái thằng đó chả không phải tôi là vợ của mình, mày là thằng khùng nào được dao chém biết bỏ chạy đâu dám ở nữa. Bởi vì ngày nào mà bởi vì thấy cái tự nhiên mà bởi vì về vậy, bởi vì có ghen không? Ghét, nó bỏ chạy một đứa, bỏ luôn cả hai đứa con lại. À thì cái anh thanh niên này Trước khi mà biến thành đàn bà thì ảnh đã có vợ là công tử, có hai đứa con gái kêu bằng cha. Và sau khi ảnh biến thành đàn bà vì vi phạm cái tội ái nhiễm của vị A-la-hán thì biến thành đàn bà, ông về xứ này ông lấy chồng đẻ ra hai đứa con trai. Thành ra ông lại có mấy năm làm cha và mấy năm làm mẹ. Thành ra cái chuyện này nó rúng động quá, ông mới chạy vô ông xin xuất gia với Phật. Ông nói giờ một con người mà tự nhiên trong 4 năm mà 2 năm làm đàn bà, 2 năm là đàn ông, thì ông cũng không dám về, ông đi tới đâu người ta cứ hồi đó ông nói ông tại sao làm đàn ông, tại sao làm đàn bà. Bây giờ một ngày nào ông dựng đứng đàn bà, quý vị có kiếm ông hỏi không? Thì hỏi biết ông đừng có ông được chuyện tôi. Ông tư rồi nhưng mà trong đó là Phật tử cứ hỏi, dạ thưa thầy, hồi đó thầy biến thành đàn bà là thầy thương làm mẹ là thương con nhiều, hay làm cha thương con nhiều. Thì lúc đó cái tôn giả Arisa mới nói lúc tôi làm mẹ đó thì tôi thương con nhiều hơn. Hỏi tại sao thương? Tại vì đứa con nó nằm trong bụng tôi 9 tháng rồi nó bú tôi 3 năm nữa, thành tôi thương. Vậy là hồi gian làm cha sao là thương ít lắm, tại vì tôi không có cho nó bú. Thì kể như vậy chứ người đón riết đón đến người hỏi là thương nhiều thương ít, rồi làm đàn ông thì sướng, là làm bà là chuyện cũng có đau không, hỏi riết ông vô lại Phật bây giờ con chịu không đổi được, một ngày con phải kiếm sách mấy ngàn người vô kiếm. Bây giờ mà có một người mà biến thành đàn bà quý vị có đi hỏi không? Hỏi chứ. Thành ra Phật nói thôi bây giờ vô rừng trốn tu đi con ở đây con tu được. Ông vô rừng ông trốn, ông hành thiền và thời gian sau ông quán cuộc đời vô thường. Trong một kiếp này mình vừa làm cha, mình vừa làm mẹ, mình nếm mùi mang nặng đẻ đau, mình nếm mùi đủ thứ. Thành ra tất cả đều là cái giấc mộng, và ông dùng cái trí huệ ông phát triển. Và trong một tuần sau ông chứng A-la-hán. Ông A-la-hán thì ngày đi về ngày đảnh lễ cảm ơn Phật. Cảm ơn Phật xong thì lúc đó một số bà tám lại nghe ông trong đường chạy ra hỏi tiếp. À bây giờ nghe đồn là ngài chứng A-la-hán phải không? Ông nói thì Như Lai nói như vậy thôi. Cái người chứng A-la-hán có bao giờ xưng mình chứng A-la-hán không vậy?
Không,
chỉ có ông Thích Thông Lạc ở bên Việt Nam đó, ông xưng ông là A-la-hán Thích Thông Lạc thôi. Rồi hỏi vậy bây giờ đó, bây giờ ngài chứng A-la-hán rồi đó, ngài về thương đứa nào nhiều, thương đứa con kêu ngài bằng ba hay là thương đứa kêu ngài bằng mẹ? Ngài nói ta không thương đứa nào hết. Thì lúc đó mấy cái bà tám mới chạy vô mấy bà. Trời ơi, như vậy là ông Phật này giỡn rồi. Hồi ông còn là Phật phu á thì ông nói là ông thương những đứa kiểu bằng mẹ, vì mấy đứa nó nằm trong bụng 9 tháng để cho bú bốn. Mà bây giờ nó lúc còn Phật phu còn biết thương con, mà bây giờ ông chính A-la-hán rồi đó, ông chồng con, ông nói là ông không thương đứa nào. Như vậy phải hỏi ông Phật lại coi, có phải là ông Phật nói là ông này chính A-la-hán, hay là tại vì mấy ông La Hầu La, mấy ông A-nan nói không rõ. Cái thái độ bà tám hồi đó cũng chạy lên hỏi Phật. Thì Phật xác định tôn giả Arisa đã chứng A-la-hán. Hỏi tại sao chứng A-la-hán mà không biết thương con? Thì lúc đó Phật nói thương ghét không còn nữa ở A-la-hán. Còn thương còn ghét là còn nhiên liệu đi vào luân hồi. Hết thương hết ghét kêu là chứng A-la-hán. Nhưng mà còn thương còn ghét thì còn luân hồi. Nhưng mà Phật dạy này Arisa, ông phải hồi tâm Bồ Tát. Tại vì ông dứt cái ý nghĩ phân biệt, ông phải đổi cái ý nghĩ phân biệt đó thành là diệu quan sát trí. Ông đừng có từ bỏ, mà ông phải biến cái ý thức suy nghĩ thương ghét khi còn phàm phu thành là diệu quan sát trí, để nhìn người ta mà ông khởi tâm từ bi. Thành ra ông phải khởi cái tâm từ bi thì ông mới trở thành Bồ Tát quá độ chúng sanh. Ngày đó ngài A-la-hán Sa-ni-sa con nguyện khởi tâm từ bi. Và ngài đó Phật nói ông này đã biến cái thức mà thương ghét phân biệt thành ra là diệu quan sát trí. Nhưng người nào cũng dùng cái diệu pháp liên quan, ai cũng là Phật, ai cũng là cha mẹ nhiều đời. Cho nên tôn giả Arisa sau này là một vị A-la-hán đầu tiên biến đổi mình A-la-hán qua Bồ Tát hạnh đó quý vị. Tới giờ cơm phải không thầy? Quý vị bữa nay quý vị nghe pháp hay không quý vị? Còn nhiều lắm. Nãy giờ là tôi chỉ hé mở cái cửa lăng nghiêm để mà khai giảng cái này thôi. Chút nữa quý vị sẽ thấy, tôi sẽ chào hàng sau cái chiều nay nó có những cái này nè. Quý vị sẽ thấy một khung trời. Chúng ta sẽ phân biệt được những cái thấy mà của chúng sanh và cái thấy của cái ở trong này nó có cái thấy của nhãn, nhục nhãn. Và cái thấy nhục nhãn này nó có 3 level. Cái thấy nhục nhãn cộng với ý thức, cộng với mặt đa thức, cộng với tạng thức ra cái gì? Cái thấy của thiền nhãn, cộng với nhãn thức, cộng với ý thức, cộng với mặt đa thức, cộng với tạng thức ra cái gì? Cái thấy của A-la-hán, cộng với ý thức, cộng với mặt đa thức, cộng với A-la-gia thức ra cái gì? Cái thấy của Bồ-Tát, cộng với ý thức, cộng với mặt đa thức, cộng với thức thứ 8 ra cái gì? Và cái thấy của Đức Phật cũng nhiều đó mà ra cái gì? Mời quý vị đón nghe sau thời cơm trưa. Chúng ta sẽ hồi hướng nha. Hồi hướng cái gì?
Quyền đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.
Rồi quý vị đi ra ngoài đó để mà họ trai không có băng trai sọt rồi đó, họ lo rồi. Và chút nữa bây giờ là 12:35, chúng ta có một tiếng rồi đến cơm là 1:05, chúng ta trở lại đây vào lúc 2:00. Dạ.